Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Trong pháp hội khóa tu thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một tuần sang ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7 dương lịch, tháng này tháng thiếu 29 cũng như, tức là ngày 30 tháng thiếu thì 29 tức là ngày 30 tháng 7 âm lịch. Chúng ta đã biết đó, ngày hôm nay chính là ngày vía Đức Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát là thành đạo và nhập Niết Bàn. Thì vì sao mà chúng ta lại biết được là hôm nay chính là cái ngày lễ thành đạo và nhập Niết Bàn của Bồ Tát Địa Tạng? Thì chúng ta để biết được cho rõ, để chúng ta khởi được cái niềm tín kính, thì buổi pháp thoại ngày hôm nay thì thầy sẽ không giảng vào trực tiếp ở trong chính văn kinh, mà sẽ nói sơ qua về lược sử của Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở thế gian này như thế nào, mà vì sao Kinh Địa Tạng được Đức Phật tuyên thuyết từ hơn 2.500 năm trước ở tại cung trời Đao Lợi, và đến sau này, đến thời nhà Đường thế kỷ thứ 6, thứ 7 ở bên Trung Quốc thì mới phát triển, và mọi người mới bắt đầu là tin sâu vào cái sự giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Và kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng lúc đấy cũng mới được nhiều người đọc tụng và thọ trì, đặc biệt là ở Triều Tiên và ở Trung Quốc, và bây giờ là Việt Nam chúng ta. Thì qua cái buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về nguồn gốc lịch sử của Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh Địa Tạng và ở cõi Sa Bà chúng ta này, ngài xuất hiện bằng xương bằng thịt như thế nào. Thì chúng ta cũng biết được sơ qua về lịch sử của ngài một chút để cho chúng ta có cái niềm tin. Chúng ta thấy là đầu tiên là ở trong kinh Địa Tạng á, thì chúng ta thấy là ngài xuất hiện, thấy nói ở trong kinh là có mấy lần, có đến 4 lần, 4 lần xuất hiện ở trong kinh Địa Tạng bằng các thân hình như người thường chúng ta này á, để báo hiếu cha mẹ và cứu độ chúng sinh. Chúng ta thấy lần đầu tiên xuất hiện ở trong kinh Địa Tạng đó là nói trong kinh nói rằng á, cái quyển thứ nhất á, quyển thượng á, chúng ta thấy rằng á, trong vô lượng kiếp về trước, ngài Địa Tạng là một vị trưởng giả, nhờ vào cái phúc đức nhân duyên mà được chiêm bái đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Khi mà gặp Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, cái vị trưởng giả này đã phát cái đại nguyện, nguyện độ tất cả chúng sinh ở đời vị lai cho tới gì? Cho tới ngày thành Phật. Chúng sinh được giải thoát hết, thành Phật hết á, thì ngài mới gì? Ngài mới thành Phật quả. Đó. Đấy là cái nhân duyên xuất hiện đầu tiên mà chúng ta thấy tại ở trên cung trời Đao Lợi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ ở cõi Sa Bà này lúc bấy giờ. Và ngài nói với các đức Phật, các vị đại Bồ Tát, chư thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần câu hội ở trong pháp hội tại cung trời Đao Lợi đó, nói về tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát khi ngài phát Bồ Đề Tâm. Hằng hà sa số kiếp về trước đó, gặp Đức Phật Sư Tử Vân Tấn của Túc Vạn Hạnh Như Lai. Ngài lúc đó là một ông trưởng giả. Trưởng giả tức là một người gì? Giàu có, của cải sung túc, và đặc biệt là có cái tâm rất là thiện, là lành. Cho nên á, khi gặp Đức Phật đó, ngài đã phát cái đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thành Phật, thì ngài mới thành Phật. Đó là lần thứ nhất ở trong kinh. Văn kinh nói rõ ràng rồi, thầy không giảng rõ nữa với cái tiền thân của ngài đó nữa. Chúng ta về đọc kinh chúng ta thấy rõ đoạn đó rồi. Lần thứ hai chúng ta thấy xuất hiện ở trong kinh Địa Tạng, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể nói rằng á, trong thời quá khứ vô số hằng hà sa ức kiếp về trước, bấy giờ á, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ra đời. Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng lúc bấy giờ á, là người con gái, một người nữ, con gái nữ của gì dòng Bà La Môn. Một người con gái tức là một người nữ ở trong dòng Bà La Môn có rất nhiều phúc đức và phúc báo oai lực. Nhưng mẹ của cô ấy thì lại gì? Đặc biệt là không tin vào nhân quả tội phúc. Nói nôm na tóm lại là không tin vào Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Là người chủ sướng chủ thuyết về nhân quả tội phúc xoay vần ở thế gian này. Chúng sinh luân hồi chìm đắm, lên xuống lặn hụp trong sáu nẻo luân hồi đều là do quy luật nhân quả nó chi phối, nó vận hành. Chư Phật là người thành đạo nhìn thấy rõ cái điều đó, cho nên các ngài thuyết ra, nói ra chỉ bảo cho chúng sinh thấy cái điều đó, để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Muốn thoát ly sinh tử luân hồi khổ đau thì phải bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính, tích phúc tu thiện, hồi hướng công đức, sám trừ nghiệp chướng, cầu Phật gia trì, khai mở trí tuệ của chúng ta, để cho chúng ta đi về con đường chính giác, tu hành mau thoát khỏi tam ác đạo, rồi thoát khỏi lục đạo luân hồi, trụ trong cảnh giới niết bàn tịch tịnh an vui của chư Phật. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mặc dù là người con gái dòng Bà La Môn kia rất là mộ đạo, nhưng mà người mẹ thì lại không một chút tín tâm, thậm chí là còn gì báng phá nhân quả. Báng phá nhân quả, người con á thấy như vậy, ở trong kinh nói rằng đem Phật Pháp để nói cho mẹ, khuyến hóa mẹ mình làm những việc nhân duyên công đức thiện lành. Người mẹ lúc đầu là không có tin, nhưng mà về sau thì cũng có lúc gì, cũng có lúc tin theo, hơi tin một chút. Nhưng mà vì cái nghiệp báo của bà cụ, cho nên tin được một chút rồi thì liền lại quên ngay. Con không nhắc nhở một cái lại quên ngay. Khi vừa tin được một chút như vậy thì bà gì mắc bệnh phải chết. Trong kinh nói là bà mắc bệnh phải chết. Sau khi chết rồi thì đọa vào địa ngục, đúng không? Đọa vào địa ngục, chịu cái sự quả báo ác ở trong địa ngục rất là khổ sở. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy ở trong kinh cũng nói là cô con gái vì thương nhớ mẹ, muốn là mẹ mình sớm thoát khỏi đường khổ đau trong đường địa ngục, vì cô con gái nữ Bà La Môn kia biết rằng mẹ mình lúc còn sống là không tin nhân quả, thích làm việc ác, mê tín tà đạo. Cho nên sau khi chết đi chắc chắn sẽ đọa vào đường ác đạo khổ đau nhất, đó là địa ngục tối tăm. Cho nên muốn cứu mẹ mình, vì vậy mà đỉnh lễ tôn tượng Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, và cầu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chỉ bảo cho mình biết là mẹ mình hiện tại đang bị khổ, chịu khổ báo ở đâu. Và được Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai dạy rằng lễ mình xong, lễ tượng Phật xong thì nên về nhà nhất tâm là trì niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Và chúng ta thấy cô gái Bà La Môn kia nhất tâm đọc tụng gì danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai 3 ngày 3 đêm, liền là mơ thấy gì, mơ thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai, và được Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai chỉ bảo cho nơi chốn mẹ của cô ấy đang bị đọa lạc, và nhờ cái sự nhất tâm đọc tụng danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai mà mẹ cô ấy thoát khỏi địa ngục và được sinh nhân thiên. Và cũng từ đó, vì là thấy là chúng sinh khổ nạn ở trong 3 đường ác đạo, đặc biệt là đường địa ngục đó, quá lớn, quá nhiều chúng sinh khổ đau, cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới phát Đại Bồ Đề Tâm. Ở trong kinh nói là gì? Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Có nghĩa là chúng sinh phải độ thì độ tận, tức là độ hết, độ sạch, không còn một ai nữa thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Địa ngục mà chưa hết, vẫn còn tội nhân ở trong địa ngục đó, thì Ngài thề gì? Chưa thành chính giác. Cho nên á, cái lòng đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta thấy là ở trong kinh nói là các vị Bồ Tát khác tại cung trời Đao Lợi phải thốt lên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và pháp chúng rằng á, đã từng đi thân cận rất nhiều các vị Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát khắp trong 10 phương, đã từng thân cận cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, nhưng chưa thấy có một ai, chưa thấy một Đức Phật nào, một vị Bồ Tát nào phát đại nguyện thâm sâu như là Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Có cái đại nguyện thâm sâu, rộng lớn như là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên á, các vị Bồ Tát và các vị thiện thần ở tại cung trời Đao Lợi, cách đây trên 2.500 năm về trước, khi Đức Phật tuyên thuyết kinh này ở trên đó, chúng ta thấy là đều cung kính và nể phục cái lòng đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện hoằng thâm của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên chúng ta thấy là học kinh Địa Tạng, chúng ta nói là học từ căn bản đi lên, nhưng thực tế là chúng ta gì? Học thẳng vào một cái bộ kinh thầm thâm vi diệu, tối cao, tối cực ở trong Phật giáo. Tôi xin nói lại là một bộ kinh gọi là thầm thâm vi diệu, tối cao, tối cực ở trong Phật giáo, phù hợp với tất cả các căn. Trên thì chư Phật xưng tán hoan hỷ khen ngợi hộ trì, giữa thì các vị đại Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền cũng đều phải gì? Phải tán dương khen ngợi. Dưới thì các vị quỷ thần nhẫn đến chúng tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ cũng đều được lợi ích an lạc nếu học và thọ trì theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ở đây kinh này được gọi là tối cực, tối cao, quảng đại, rộng lớn là như thế, bao trùm tất cả các căn. Rồi trong kinh còn nói, trong chú giải còn nói Địa Tạng Vương Bồ Tát còn làm gì? Làm thầy cho hằng hà sa số các Đức Phật đã thành, đã nhập Niết Bàn, và các Đức Phật đang thành, đang thuyết pháp ở khắp 10 phương thế giới, và còn hằng hà sa số các Đức Phật sẽ thành ở khắp trong 10 phương thế giới. Một bậc thầy vĩ đại như vậy, chúng ta không kính trọng làm sao được, chúng ta không tin theo làm sao được, chúng ta không y giáo phụng hành làm sao được. Các Đức Phật quá khứ đã thành, các Đức Phật hiện tại đang thành, các ngài còn gì? Còn phải cung kính nể phục một bậc thầy vĩ đại, vì chúng sinh mà phát nguyện gì? Không vội thành Phật. Đó. Chúng ta có thể nói là vì chúng sinh, vì chúng ta ngồi đây mà Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện chưa vội thành Phật. Chứ còn nếu mà ngài phát nguyện tu cho bản thân của ngài thì ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Thành Phật trước cả Đức Phật A Di Đà, trước cả Đức Phật Thích Ca, trước cả hằng hà sa số các Đức Phật đã nhập Niết Bàn ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nhẫn đến 10 phương cõi rồi. Nhưng mà vì cái lòng đại từ đại bi của ngài thương chúng sinh khổ đau trong đường ác đạo, thấy chúng sinh đau khổ, Bồ Tát gì không muốn an trụ trong cảnh giới Niết Bàn một mình vui. Đó cho nên á, nay chúng ta là người Phật tử, người học Phật, chúng ta học ở chỗ nào? Học Phật, học Bồ Tát ở chỗ nào? Học ở những cái hành động, những cái việc làm của chư Phật Bồ Tát mà Đức Phật và chư Thánh đệ tử tuyên thuyết ở trong các kinh và Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo đã ghi chép và lưu lại. Nay chúng ta tụng kinh độ Bồ Tát Địa Tạng, tu theo hành bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là cái đầu tiên chúng ta phải học theo gì? Hành hiếu thảo. Đó. Hành hiếu thảo. Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một tấm gương hiếu thảo nhất trong các tấm gương hiếu thảo ở trong đạo Phật cũng như ở trên thế gian này. Đó. Qua những cái lần mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải kể ra ở tại cung trời Đao Lợi về tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. 4 lần kể về tiền thân Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và trong kinh đó Đức Phật có nói gì? Nếu mà đem kể ra hết những cái hạnh hiếu và hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng á, thì có gì ta có kể gì? Trải qua hằng hà sa số ức kiếp cũng không thể hết được. Có nghĩa là rất nhiều, rất 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 nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật còn nói rằng ta có kể trải qua hằng hà sa số kiếp về công đức, về hiếu hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn không thể kể hết được cơ mà. Đó. Cho nên á, đây nói theo ở thế gian người ta gọi là một nhân cách lớn, một nhà gì? Đạo đức lớn. Một người có tầm ảnh hưởng lớn. Đó. Mà ít người có thể có được, ít người có thể làm được. Đó. Cho nên á, đối với quý Phật tử chúng ta, nay chúng ta nghiên cứu, đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta mới thấy rằng cái nhìn nhận của phần lớn tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta trước đây đều cho rằng kinh Địa Tạng chỉ là kinh dành để cầu siêu và chỉ tụng vào trong dịp gì? Có đám ma, đám chay, thất thất chay tuần 35-49, hoặc rằng gì? Hoặc rằng dịp Vu Lan báo hiếu từ mùng 1 cho đến 30 tháng 7 âm lịch hàng năm, tức là dịp Vu Lan báo hiếu, dịp ngày lễ gọi là xá tội vong nhân rằm tháng 7 đó, thì chúng ta mới tụng. Còn bình thường là bộ kinh đó thường là bỏ ở trên gì? Ở trong tủ sách, bỏ ở trên gì? Trên giá sách, cất vào đó. Một năm có khi chỉ lấy ra tụng một lần hoặc vài lần khi hiếu sự là thôi. Và tụng á, chúng ta gọi thấy Phật bảo tụng thì chúng ta cứ tụng thôi, chứ cũng không bao giờ học, không bao giờ nghiên cứu để xem giáo lý mà Đức Phật muốn dạy chúng ta ở trong kinh Địa Tạng như thế nào. Nay chúng ta học, chúng ta nghiên cứu sâu, chúng ta mới thấy rằng là quá tuyệt vời. Một cái bộ kinh dạy cho chúng ta từ những người chưa hiểu biết thì chúng ta được dễ được hiểu biết. Nếu bây giờ xin thưa các quý vị, các những người mới vào đạo, chưa học Phật, chưa quy Tam Bảo, dạy họ là thôi tu hành đi, cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, thanh tịnh, sung sướng, này nọ vân vân á, có khi lại phản tác dụng, không hiệu quả. Vì cái việc mà gì, họ đến chùa, nhiều người ở đến đây, tôi xin thưa các quý vị, tôi dám nói thật bây giờ các quý vị, nhiều người đến đây là do sợ chết mà đến chùa. Vì sao mà do sợ chết đến chùa? Vì gia đình nhà mình mới có người gì? Mới có người 250 về với tổ tiên, hoặc có người không may ốm đau bệnh tật sớm về với gì? Sớm về với tổ tiên. Mà có về được với tổ tiên hay không thì điều này còn phải tùy xem một cái phúc báo của họ có làm được ở nhân gian hay không, hay là gì? Hay là sớm về với gì? Về với Diêm Vương, về chầu Diêm Vương. Đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên á, đi xem, người ta bảo là vong chưa được siêu thoát, vong còn đang khổ đau, vong còn đang tù tội, vong còn đang bị gì? Bắt trói, bị tra khảo, đánh đập, khổ lắm. Nếu mà không cầu cúng á, thì phải gì? sẽ phải, gia đình sẽ có người chết theo tiếp. Đi xem họ bảo như thế. Cho nên là sợ quá mới tìm tới chùa, mới tìm tới Phật. Sợ ở đây không phải là gì, không phải là muốn đầu tiên xuất phát, không phải là muốn báo hiếu cho vong người thân của mình đã quá vãng, mà lại sợ thì sợ họ lại về lại đón tiếp vài người đi nữa, bắt tiếp vài người đang sống đi nữa, cho nên á mới tìm đến đây. Họ tìm đến đây họ đang sợ chết, họ xử ra tôi lại bảo thôi buông đi, tụng kinh vô lượng thọ đi để gì, để cầu sinh Tây Phương đi. Mà cầu sinh Tây Phương có nghĩa là phải chết thân này đúng không? Họ đang chấp vào cái thân này, đang sợ cái thân này sẽ sớm gì, sớm bị chết đi. Tự nhiên lại bảo họ đi cầu sinh Tây Phương nữa, họ lại sợ hết vía ra, họ chạy mất dép đi. À, chạy mất dép. Thế là gì? Thế là có nghĩa là đem cái giáo pháp thâm sâu huyền diệu, diệu mà gì, cái giáo pháp của kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà không phải là nhẹ nhàng đâu các quý vị. Đấy là cái giáo pháp gọi là tối cực, tối cao ở trong Phật giáo. Phải có cái niềm tin, có nhân duyên sâu sắc mới có thể tin được. Bằng không á, đọc tụng một thời gian là bỏ giờ. Hoặc rằng á, cũng không được đi tới đích được. Đó. Chứ còn riêng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là những người sơ cơ mới vào đạo, học rất dễ vào. Vì chúng gì? Chúng cái nhu cầu, mục đích của họ, đó là gì? Đầu tiên họ đến chùa đó là cầu mong cho gì? Những người thân của họ âm thì được siêu, dương thì được gì? Được khỏe mạnh, được bình an. Nói nôm na ở trong kinh này, Đức Phật Ngài đã biết trước, ở thời mạt pháp chúng sinh nó sẽ thích cầu như thế đấy. Âm thì muốn cầu cho siêu, dương thì muốn cầu cho khánh, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, rồi cầu trường thọ, đấy, cầu công danh tiến đạt, vân vân. Và nó cầu hết phúc báo ở thế gian hết rồi, nó cầu là gì? Rồi mới cầu sinh nhân thiên. Rồi ai mà phát tâm cao hơn, phát tâm đại thừa, phát tâm gì quảng độ chúng sinh, thì người đó cầu về Tây Phương để thành Phật, để phổ độ chúng sinh. À, Đức Phật chúng ta thấy đây gọi là cái gì? Cái thần thông diệu dụng tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đó, trên 2.500 năm trước, Ngài biết là ít nhất là gì? Ở đất nước Việt Nam chúng ta này á, là các Phật tử sau này 10 người Phật tử thì đến 8-9 người đến chùa là phần lớn là cầu, trước hết là cầu cho bản thân, cầu cho gia đình nhà mình, cầu cho người thân của mình đã. Thác á, thì cầu cho sớm được siêu, mà dương còn sống á, thì cầu cho mạnh khỏe bình an, ăn nên làm ra tiền tài của cải không bị túng thiếu. Cầu gì được nấy, tất nhiên là cầu cái gì nó phù hợp với chân lý và đạo đức, không trái với pháp luật nhà nước, không trái với đạo đức nhân quả của nhà Phật thì mới được. Ví dụ như là cầu làm sao để cho con đánh được một con đề thì chắc chắn là Phật Bồ Tát lắc đầu rồi. Hoặc là cầu làm sao á cho con á, đi buôn á, trốn được thuế, trốn được công an, trốn được pháp luật á, để cho con nhanh giàu á, chắc chắn là Phật Bồ Tát cũng gì cũng không bao giờ đáp ứng cái lời cầu nguyện đó rồi, vì nó sai với nhân quả, luân lý đạo đức của nhà Phật, cũng như là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Cho nên Phật Bồ Tát không bao giờ gia hộ cho những cái điều đó, có cầu đến mỏi mồm mỏi miệng không được. Cho nên chúng ta gọi là phải chính tâm để mà cầu. Phật Bồ Tát sẵn sàng gia hộ và đáp ứng cho lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng chúng ta phải cầu gì? Cầu đúng. Như sáng nay có một Phật tử gửi cái lá thư lên hôm qua hôm kia, gửi lá thư tay viết lên, nói với chúng tôi là Phật pháp nhiệm màu. Phật tử ấy nói sơ qua rằng tôi thời gian không có đọc, thời gian đọc lá thư, Phật tử nói sơ qua rằng trước đây rất khổ. Lấy được một ông chồng, ông ấy rượu chè say xỉn suốt ngày và đánh vợ, đánh con suốt ngày. Và cô ấy không sống được và phải chia tay chồng. Chia tay chồng thì ra tòa, thì cô ấy không có nhà có cửa để ở, mang con đi lất lây để đi thuê nhà thuê cửa thì tiền không có, thuê không được. Cho nên cô ấy bảo một lần, có một lần cô trong viết thư đấy nói rằng một lần cô khổ quá, không biết làm thế nào mà chưa biết Phật pháp. chưa biết cái gì, chưa biết đi chùa, chưa biết tụng kinh, chưa biết cái gì về Phật cả. Cô ấy thắp ba nén hương, cô ấy ra giữa sân, cô ấy cắm xuống giữa sân và cô ấy ngẩng mặt lên trời, cô ấy than rằng trời ơi sao con lại khổ thế, con không biết có tội lỗi gì mà con khổ thế, nếu mà con có tội lỗi gì thì cho con gì, con xin sám hối. Nói như vậy, mấy hôm sau tối lại cô nằm mơ. Cô ta cô nằm mơ thấy là tự nhiên là cô ấy đi, có hai người cứ đuổi theo cô muốn dìm dập cô, nhưng mà cô cứ thế cô đi, đi qua cái cánh đồng hoa thơm cỏ ngọt xanh mướt. Cô đến một nơi thì thấy một gốc cây to, trên đó thì thấy Bồ Tát Di Lặc. Vì Bồ Tát Di Lặc ngồi ở trên cành cây chứ không ngồi gốc cây nhé, ngồi trên cành cây và cười tươi với cô và đưa cho cô một cái nấm hạt giống, tức là lúa ngô thóc đậu các thứ gì đó, và bảo rằng con đi về cố gắng đi, cố gắng gieo trồng và chịu thương chịu khó chăm chỉ thì gì thì con sẽ không bị khổ nữa. Và một thời gian sau thì bắt đầu cô tự nhiên cô thì đi thuê nhà thuê cửa được, thuê nhà thuê cửa được, nhưng mà vì không có tiền cho nên thuê cái nhà và gần cái nhà khu vệ sinh công cộng, cho nên nó mùi hôi mùi thối, cho nên rẻ cũng không ai muốn thuê. Nhưng cô vì không có tiền cho nên thì cô vào thuê. Thuê ở đó được một thời gian ngắn thì có người giới thiệu cho cô công ăn việc làm. Và cô có công ăn việc làm. Nhưng mà nhà thì nuôi con một mình cho nên vẫn túng thiếu. Thì đùng một hôm cô đi thì gặp một bà lão ăn mày. Một bà lão ăn xin, tự nhiên bà lão ăn xin, bà lão hỏi rằng đến có nhà cửa chưa. Thế cô ấy bảo là chưa, con nghèo chưa có nhà cửa. Thế bà lão ăn xin bảo là thế đi sang ở góc bên kia phố kia, góc kia có người đang muốn bán nhà, cô đi sang đấy mà xem mà mua. Thế cô bảo tiền mình chẳng có, mua sao được. Bao nhiêu tiền, mấy chục triệu, hàng trăm triệu, mình làm sao có mà mua. Cách đây lâu lâu rồi. Cho nên khi mà, nhưng mà cô nghe bà cụ nói về cô cứ sang. Sang đây họ treo cái biển là nhà bán rồi. Bán cả miếng đất rồi có 8 triệu đồng. À. Bán cả cái miếng đất có 8 triệu đồng. Thế là cô về cô nói với anh em làm cho cơ quan là như thế. Nhưng mà sau anh em cơ quan nghe thấy người thương. Người ta góp lại mỗi người một tí thì nó cho thế đủ tiền mua đất. Thế là tự nhiên được đất. Được đất rồi anh em trong cơ quan nói là chưa có tiền làm nhà, nó lại cho vào, mỗi người cho vay một tí là xây được cái ngôi nhà cấp 4 để nuôi con. Thế là cuộc sống gia đình bây giờ công việc thì ổn định, có tiền, có lương gấy để nuôi con. Mà nhà cửa bây giờ tự nhiên vừa qua nó rơi vào một cái nhà đó bây giờ nó, nhà nước họ quy hoạch. Và tới đây mà họ làm tới họ đền bù đến hàng tỷ hơn tỷ thì là có tiền đi mua chỗ khác. Chúng ta thấy không biết đến Phật mà thành tâm thắp một nén hương ngửa mặt lên trời mà kêu rằng trời ơi trao con cổ thế, mà trời ơi trao con cổ thế, ai ở trên trời, ai ở trên trời cứu? Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát đang ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, là quái trời thứ tư mà trong dục giới mà. Cho nên Bồ Tát phải gì, phải thể hiện trong giấc mơ đưa cho cô cái những cái nắm hạt giống. Nắm hạt giống đó là gì? Đó hay là hãy cố gắng tu nhân tích đức, làm việc thiện, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, đó chính là hạt giống. Bây giờ tu cho tốt thì không có chỉ có nhà ở, không chỉ có quan ngoan, mà sau này còn có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa thì chẳng thiếu cái gì cả. Hết kiếp nghèo, kiếp khổ, rồi không phải lo chồng đánh ở kiếp sau nữa. Về Tây Phương Cực Lạc thì không phải lo chồng đánh ở kiếp sau nữa. Rồi mấy ông thì không phải lo bà vợ là gì cằn nhằn á, tháng này anh đi làm có lương không, đưa đây cho em, nhà hết gạo rồi, không phải lo cái chuyện đó nữa. Đấy, cho nên á, chúng tôi nói với các quý vị, cái lá thư của Phật tử gửi lên cho chúng tôi nói như vậy, để chúng tôi nói các quý vị rằng á, ở trong cuộc đời này, Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, Phật Pháp, ở trong Phật Pháp á, nếu mà người á có cầu á thì tất thì Phật sẽ gì, sẽ ứng nhiều lắm. Câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta ngày hôm qua, chúng ta thấy câu chuyện các Phật tử kể, người thứ nhất người thứ hai, chúng ta thấy cũng đều có cái chuyện đó. Những cái chuyện rất nhỏ trong cuộc sống, nếu chúng ta thành tâm thành ý chúng ta cầu nguyện, Phật Bồ Tát cũng gia trì cho, miễn là đúng với chân lý đạo đức của Phật giáo và không trái với pháp luật nhà nước, Phật Bồ Tát đều sẽ gia trì cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, cái việc đầu tiên của chúng ta là phải hiếu thảo. Có hiếu thảo, hạnh hiếu tức là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật mà. Có hiếu thảo tức là con nền tảng của gì? Của người học Phật. Thì chúng ta học cái gì cũng trúng, học cái gì cũng trúng. Chúng ta tụng kinh gì cũng lợi ích, mà niệm Phật nào á cũng được cảm ứng, niệm danh hiệu Bồ Tát nào cũng được cảm ứng. Đó. Chứ còn chúng ta mà gì bất hiếu thì cho dù có tụng kinh Địa Tạng này hết năm này qua tháng khác, công đức cũng chẳng được là bao. Có công đức nhưng mà rất ít, chẳng được là bao cả. Đó. Hiếu thảo, và đặc biệt là gì, phát Bồ Đề tâm, hướng tâm từ bi của mình á, tâm cứu độ chúng sinh của mình, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ những người nghèo khó bần cùng, cô đơn không nơi nương tựa, những người cùng khổ á, ở chung quanh mình, chung quanh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm được những việc như thế, tức là chúng ta đã, đang và sẽ đi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, luôn luôn ở bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng, và ở trong ta luôn có gì, pháp thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Như vậy á, thì có cầu nguyện cái điều gì á, cũng không có sợ là không có được đâu các quý vị. Và cái hóa thân thứ ba, chúng ta thấy là trong cũng hằng hà sa số ức kiếp về trước, thuở Đức Phật nhất thiết chí thành tựu Như Lai, Ngài Địa Tạng lúc đấy bấy giờ là một vị vua, đúng không? Ngài là một vị vua. Kết bạn với Ngài là một, với có một vị vua nữa. Đó. Hai vị vua rất là hiền từ nhân hậu. Nhưng mà ở nước bên cạnh có một vị vua là gì? Rất là độc ác. Cho nên á, hai vị vua hiền này mới cùng nhau á, phát nguyện rằng á, mình phải dùng phương tiện trước hết là gì? Đem quân chinh phạt, dạy bảo cho gì vị vua kia một bài học khỏi cái thói ngông cuồng, và đặc biệt là phải gì, phải lo cho dân, yêu thương dân. Sau khi đem quân chinh phạt dạy bảo xong rồi, vị vua ác kia quy phục rồi, nhân dân đầu hàng rồi á, thì khi đó ngài mới, hai vị vua hiền kia mới bắt cái vị vua ác kia là phải gì, phải thay đổi chế độ chính sách quản lý đối với dân, phải yêu thương dân như con. Ngày xưa người ta bảo vua phải yêu dân như con, chứ không được là coi dân như là kẻ ăn người ở của mình, để bóc lột sức lao động của họ, bóc lột trí tuệ của họ, vân vân. Và khi làm được điều đó, cho nên á, hai vị vua kia phát nguyện, một vị thì thành Phật, phát nguyện là sớm thành Phật để độ chúng sinh có duyên, còn cái vị vua kia thì phát nguyện là sẽ ở trong cõi nhân gian này độ hết tất cả chúng sinh khổ đau, đều được thành Phật đã thì vị vua đó mới thành Phật. Thì cái vị vua mà phát nguyện thành Phật sớm kia tức là Đức Phật, tiền thân của Đức Phật nhất thiết chí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện thành Phật sau cùng á, tất cả chúng sinh thành Phật hết á, ngài mới thành Phật đó, đó chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó, cho nên á, học theo kinh Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta gì, học theo cái cách phát đại Bồ Đề tâm, thệ độ tất cả chúng sinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trước tiên chúng ta phải độ tất cả cái chúng sinh gì ở trong tâm mình. Hôm bài pháp trước chúng tôi nói tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, đó mình phải gì, phải độ trước. Độ trước những cái tính xấu, thói hư tật xấu ở trong tâm mình đó, xong gì dần dần mình mới phát nguyện ra độ sinh. Đó. Cũng có thể trong khoảng thời gian mình vừa tu tâm dưỡng tính, trừ bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến dẫn đến giới cấm thủ đó, chúng ta cũng có thể khuyến hóa người thân, khuyến hóa bạn bè, khuyến hóa những bằng hữu của mình cùng bỏ ác làm lành, lãnh chức hành thiền, đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, để cho cái thiền tâm, Bồ Đề tâm ở trong A Lại Gia thức của họ dần dần được gì, được tưới tẩm, được nuôi nấng được nuôi nấng và được lớn thêm. Đó. Hạt giống Bồ đề ở trong A Lại Gia Thức của họ dần dần được tưới tẩm, được nuôi dưỡng và được lớn thêm, được tăng trưởng, thì đó cũng là cái việc làm mà các Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Cái đấy gọi là gì? Thương thì cầu Phật đạo, hạ thì gì? Thì hóa độ chúng sinh. Thương cầu Phật đạo, hạ hóa độ chúng sinh. Chúng ta khuyên được một người cùng tín Phật, cùng tụng kinh Địa Tạng, và họ hiểu được giáo pháp của Phật Đà, để bỏ ác làm lành, lấy những ảnh thiện, hiếu kính với ông bà cha mẹ tổ tiên, sống hòa thuận, thương yêu vợ thương con, thương chồng thương con, hoặc bố mẹ thì cung kính với ông bà, con cái thì hiếu thảo với cha mẹ. Đấy gọi là người đi truyền bá tư tưởng giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng, thì chắc chắn rằng Bồ Tát Địa Tạng sẽ rất hoan hỉ, sẽ luôn luôn là phóng đại quang minh, xoay đường chỉ lối cho chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta và tăng trưởng thiện căn cho chúng ta. Trước đây chúng ta nói có thể người ta không nghe, nhưng chúng ta học Phật, thọ trì bộ kinh này từ 1 năm đến 3 năm trở lên, tôi đảm bảo với các quý vị, chúng ta nói có người nghe. Các quý vị cứ đọc tụng thọ trì từ 1 năm trở lên, nhất tâm cho đến 3 năm, muộn nhất thì sau 3 năm tiếng nói của các quý vị khác, trong gia đình của mình á, mọi người sẽ nghe, bạn bè chung quanh mình mọi người sẽ nghe, hàng xóm láng giềng cũng sẽ nhiều người nghe mình nói nhiều hơn, tin theo lời mình nhiều hơn. Vì sao mà họ tin? Vì chúng ta có công đức vậy, có phúc báo vậy. Người mà có công đức, có phúc báo á, thì nói người khác bên cạnh họ mới nghe. À, sở dĩ bây giờ chúng ta nói mà mọi người chưa tin, chưa nghe theo là vì chúng ta gì? Chưa có công đức phúc báo. Chúng ta nói mà mới có được một vài người tin theo, tức là chúng ta mới có một chút công ít, một chút ít công đức và phúc báo. Nhưng chúng ta muốn có người nghe, người tin theo chúng ta, thì chúng ta phải tu đã. Trước tiên chúng ta phải tu. Nương vào bộ kinh này, phát nguyện đọc tụng thọ trì 3 năm, nhất tâm như vậy. Tôi dám khẳng định với các quý vị, lời nói của các quý vị sẽ có trọng lượng hơn ở trong gia đình của mình, ở môi trường sống chung quanh mình, thậm chí là rộng ra hơn cho đến gì? Dân làng, xóm xã, khu phố. Mình tu tâm đổi tính của mình á, thì người ta sẽ nhìn vào đó, họ sẽ kính nể và họ sẽ noi theo. Đó. Giống như mấy ở tháng trước tôi kể ở sân Tây có một câu chuyện, một Phật tử, nói là Phật tử thì cũng chưa đúng vì chưa quy Tam Bảo, thích đi chùa nhưng mà gì mà không dám đi chùa, vì mỗi khi đi chùa về là ông chồng ông gì, ông chửi, ông mắng và ông đánh. À, ông chửi, ông mắng thâm tệ và thậm chí là thường cẳng chân hạ cẳng tay. Mà thậm chí là vợ mình cũng đã gì? Ngoài 50 gần 60 mới rồi. Có phải là trẻ trung nữa đâu mà sợ nó đi chùa nó lại gặp anh nào nó lại liếc lại ngó hay là liếc mắt đưa tình vân vân. Làm gì có chuyện đó nữa. Mà đến chùa thì sư toàn sư trẻ. Sư ở chùa này thì sư nhiều tuổi nhất là tôi mới có 42 tuổi. Tôi thì bằng gì? Bằng tuổi em, các cụ. Làm gì có chuyện liếc mắt đưa tình với sư ở chùa được. Còn đó, các đệ tử của tôi thì toàn thì ngoài 18, đôi 10, 20, 25, bằng tuổi con, tuổi cháu các cụ. Làm gì có chuyện là sư với vãi liếc mắt đưa tình ở trong chùa nữa, không bao giờ có. Nhưng mà họ cứ sợ. Hoặc là sợ là sợ đến chùa lại có Phật tử nam là trạc tuổi như thế lại cưa mất vợ đi không. Cho nên cấm tiệt không cho vợ đi chùa. Không cho vợ đi chùa là một cái gì, một cái bình thường có thể. Có thể đối với thế gian thì cái trường hợp này nhiều người xảy ra. Nhưng mà đặc biệt ông lại quái thai đến thế này cơ các vị. Hôm trước nói rồi đúng không? Trồng được mấy xào rau muống nhưng mà mỗi ngày ông chỉ cho cắt 20 mớ để bán thôi. Không cho bán hơn. Già thì cắt bỏ đi cho lợn. Hoặc là già thì cắt bỏ đi vứt ra lên trên bờ. Đấy. Bảo là rau non nhiều người mua cắt bán hơn. 40-50 mớ ông không nghe, cho đúng 20 mớ. Bán xong về được tiền đưa cho ông cầm. Đấy. Bán ít hơn không được, bán nhiều hơn không được. Nó có người nó quái thai như vậy. Đấy. Nhưng mà sau khi gặp một bà bạn đi chùa nói cho cái công đức tụng kinh Địa Tạng, rồi khuyên bà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, trải qua mấy tuần các vị biết, tự nhiên ông chồng nó tính tình thì nó khác hẳn, nó thay đổi hẳn. Rồi rau ở ngoài vườn bà muốn cắt bao nhiêu thì cắt, muốn bán bao nhiêu thì bán. về đưa tiền cho tôi thì đưa, không đưa thì thôi, miễn là gì, hàng ngày đến bữa cơm bà phải thổi cơm cho tôi ăn, canh thì phải có cho tôi, tôi ăn và gì, rượu phải có cho tôi, chén cho tôi uống vì nghiện rượu. Đấy. Nhưng mà đặc biệt là gì, không chửi nữa. Rồi á, biết là bà đi chùa thì ông gì, ông cũng không nói gì nữa. Cuối cùng á, không thấy nói gì, bà lấn sân mang quyển kinh về đọc ở tại nhà, ông cũng không nói gì nữa. Chúng ta thấy không? Phật pháp nhiệm màu ngay trong cuộc sống, ngay những cái nhỏ nhỏ như vậy đối với những Phật tử kém phúc thì đấy là một niềm hạnh phúc cực kỳ lớn. Hôm qua có một Phật tử đến nói với tôi, vừa khóc vừa nói: thầy ơi, thầy làm thế nào cho ông chồng con với? Chồng con là bộ đội về hưu, cho nên á, anh ấy khó tính vô cùng. Có thể hay là lại tại do con phải sống nhờ vào đồng lương hưu của anh ấy, cho nên á, anh ấy mới hà khắc với con như thế. Hơi một tí là chửi con, hơi một tí là đánh con, hơi một tí là đuổi con. Và con rất là mộ đạo. Con mộ đạo từ khi con chưa đi lấy chồng, con hay đi chùa, đi lễ Phật. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng khổ thì con càng mộ đạo nhiều hơn, càng thấy lời Phật dạy ở trong kinh á là chuẩn hơn. Con muốn là gì? Đến với Phật. Nhưng mà chồng con như thế, con không thể đến được. Con đi lên đây á, hôm qua đi lên đây là con phải đi trộm. Con nói là con đi chợ và con trốn, con trộm lên đây, con vào lễ Phật để gặp thầy, nói câu chuyện này và nhờ thầy là giải cho con, làm sao cho con tới đây con được, chồng con cũng hoan hỉ cho con đi chùa, để con tu phúc cho cả gia đình nhà chồng và cả bản thân con cũng được hưởng. Không có như thế này, đời này con khổ, đời sau không biết con đi về đâu. Thế tôi bảo thôi, về đọc kinh Địa Tạng kia. Tôi bảo đọc kinh Địa Tạng xong tôi lại nghĩ lại ngay, ô chồng nó không đi chùa mang quyển kinh Địa Tạng về, có khi nó xé cả kinh, lại phát mắc tội ra. Thậm chí có khi gì, nó còn chửi bới, nó đánh đập cho còn thầm tệ hơn. Cho nên á, phúc chưa đến thì mình họa đã gì, đã gõ cửa rồi. Thì tôi bảo thôi, không phải đọc kinh nữa. Vậy bây giờ cô về cô gì, cô cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cho thầy mỗi ngày được khoảng gì, 3 vạn câu niệm Phật. Cô đi làm cái gì thì cô cũng niệm, nấu cơm cũng niệm, nhưng mà thôi niệm nhỏ thôi, đừng có niệm to quá mà ông nghe thấy ông xuống và bà lại trêu ngươi tôi ấy, nó lại sẵn ở dưới bếp, nó lại cho một dao thì lại chết tại bếp thì lại khổ. Đấy, cho nên đối với chúng sinh cũng phải khéo léo như thế, niệm gì niệm thầm ở trong tâm, cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thầm ở trong tâm. Ví dụ như ngắt cái rau, ngồi nhặt bếp cái rau, mình cắt cái rau một cái, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, cắt cái rau một cái bỏ sang bên này, cắt cái rau thứ hai, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình cầm cái đũa cả để quay nồi cơm á, mình quay một vòng á, thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, quay một vòng, mình nhấc cái vung nồi cơm lên á, mình nhấc nó ra, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình đậy vào á, cũng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình làm cái gì cũng chú tâm trí niệm ở trong câu niệm hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Một ngày tôi bảo được cố gắng thì được khoảng 3 vạn biến. Thì bằng gì? Công đức cũng bằng là cô tụng được gì? Cả 3 thượng quyển trung quyển hạ của kinh Địa Tạng, không có khác. Thay vào đó một bộ kinh Địa Tạng, nếu mà gia đình chồng con chưa hoan hỉ hoặc vợ con chưa hoan hỉ, chúng ta thay vào đó niệm 3 vạn câu hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là công đức cũng bằng với tụng bộ kinh Địa Tạng, không có khác. Lấy công đức đó mà hồi hướng. Tôi bảo cô ấy, cô lấy công đức đó hồi hướng. Hồi hướng trực tiếp cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng thường trụ thế gian, thương tưởng lũ chúng sinh ngu ngốc, nghiệp chướng sâu dày của chúng con á, mà phóng đại quang minh, chiếu về gì? Chiếu về ngôi nhà của con đang ở, số nhà bao nhiêu, địa chỉ ở đâu đó, nơi đó có tín chủ tên là gì đó, là chồng con, là con và bản thân con, nhưng mà chồng con gì do nghiệp chướng sâu dày, không tin nhân quả, không tin Phật pháp. Nay xin Bồ Tát Địa Tạng và thần linh thổ địa ở nơi đó gì, khai tâm khai trí cho gì, cho chồng con sớm tin sâu Phật pháp, hoặc là ít nhất gì cũng hoan hỷ để cho con gì, cho con được gì, được học Phật pháp, được bao nhiêu công đức. Xin nguyện cho tất cả chúng sinh trong pháp giới này, ai chưa hiểu Phật pháp thì sẽ sớm được hiểu Phật pháp, ai chưa tu tập thì sẽ sớm tu tập, và ai chưa được giải thoát sẽ sớm được giải thoát. phát đại nguyện như thế, tương ứng với đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chắc chắn Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ âm thầm gia hộ cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta, và chúng ta sẽ gì, dần dần sẽ được như nguyện. Đó. Và tôi bảo với cô đó, cô cứ làm đi, khoảng 100 ngày sau, nếu cô làm được như vậy thì quay trở lại đây báo tin vui cho tôi, để tôi kể câu chuyện của cô cho mọi người. Thậm chí nếu mà được duyên thuận duyên đó, cô có thể lên thì tham dự chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu như buổi sáng hôm qua, kể câu chuyện đó cho đại chúng cùng thấy, cùng nghe, để hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm. Đó. Nhưng mà hôm qua mới y giáo phụng hành thôi, về phải 100 ngày xem cô ta có làm được không. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, ở trên cuộc đời này tu tập đâu phải dễ đâu các quý vị. Ai mà bây giờ các cụ, các Phật tử, các ông, các bà, các anh, các chị mà ngồi đây á, mà được gì, con cái, được cha mẹ cho đi chùa, cho học Phật, đây là một điều hạnh phúc lớn, lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đối với người vợ mà ngồi đây mà được người chồng ở nhà cho chúng ta đi chùa, hoặc những người con chùa chúng ta nó gửi cháu để cho các bà đi chùa, thì đây phải là một điều hạnh phúc lớn nhất của chúng ta về tuổi già này. Ông nào mà là người chồng đến ngồi ở đây, bà vợ ở nhà trông nhà cho mình á, để cho mình đi chùa, đây là một càng một hạnh phúc hy hữu nữa, đúng không? Đáng nhẽ đối với các ông thì có khi giờ này ở nhà thì đi đánh gì, đánh cờ, đi ngồi chơi tá lả tam cúc với nhau, hoặc đi gì, đi ngồi gì, chén thù chén tạc, kiếm câu chuyện làm quà với nhau. Nhưng chúng ta thì lại bỏ được cái đó lên ngồi đây, đây là một điều hy hữu đối với chúng ta. Trong Phật Pháp gọi là nhân duyên, gọi là phúc đức, gọi là nhân duyên, gọi là căn lành ở đời trước chúng ta gieo trồng với Phật. Cho nên nay chúng ta mới đủ niềm tin, mới đến ngồi ở trong hội trường này, mới nghe chúng tôi trình bày về hạnh nguyện, về công đức, về quang minh, về sự giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng, để chúng ta nghe, chúng ta phát khởi tín tâm và noi gương theo Bồ Tát Địa Tạng, tu tâm dưỡng tính, cứu độ chúng sinh trong nay mai. Rồi chúng ta làm được điều đó, chúng ta cũng sẽ trở thành những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai để độ chúng sinh. Đó. Cho nên chúng ta thấy hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát lần thứ ba là một vị vua, khởi được cái từ tâm bao dung rộng lớn như vậy. Cho nên chúng ta nay khổ, chúng ta mới có chỗ để cầu, để kêu. Nếu mà Bồ Tát Địa Tạng, Ngài thành Phật, Ngài nhập Niết Bàn mất rồi á, chúng ta cầu Ngài thì khó lắm. Nhưng mà bây giờ thì may mắn cho chúng ta là ở trong quái khổ này, chúng ta còn có một vị đạo sư, một vị thầy dẫn đường, giấu cho chúng ta không may sau này có đọa lạc vào địa ngục A Tỳ trong một kiếp nào đó đi chăng nữa, thì nơi đó vẫn còn một niềm hy vọng đối với chúng ta, đó là có Bồ Tát Địa Tạng thường vào trong chốn khổ đau tâm tối, nhất như là địa ngục A Tỳ, vẫn có mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát thường xuyên đi vào để giáo hóa, truyền đạo, nói về công đức bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, công đức ăn năn sám hối tội chướng cho chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ sớm gì ăn năn sám hối, để mà gì khởi tân tâm niệm thiện, hướng về điều lành, sám hối nghiệp chướng để sớm thoát khỏi cái kiếp địa ngục ở trong A Tỳ lâu dài đó, sẽ được ra gì ra trước thời hạn, giống như mẹ của Ngài, giống như mẹ của Ngài gì con gái Bà La Môn kiếp trước đây vậy. Đó. Mẹ của Ngài đọa địa ngục A Tỳ rồi, nhưng do gì, do cung kính đỉnh lễ chiêm bái cúng dường tôn tượng của đức gì, của đức Giác Hoa Định Tại Tự Tại Vương Như Lai, cho nên á, mẹ của Ngài sớm được gì siêu thoát khỏi địa ngục khổ A Tỳ. Nay á, chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, chính là noi theo cái gì, cái tâm hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho gì ông bà cha mẹ cửu hiền thất tổ đã qua váng rồi, thì sớm được siêu thoát, sinh nhân thiên, thậm chí sinh về cõi Phật nếu như đủ phúc báo nhân duyên. Và chúng ta cũng có thể hồi hướng cho gì, cho cha mẹ hiền đời của chúng ta được phúc báo khỏe mạnh cho đến ngày gì ngày mệnh cùng số tận, nhắm mắt xuôi tay không bị đau đớn, biết trước ngày giờ báo về Tây Phương được là cái tốt nhất, không thì ít nhất cũng gì cũng được sinh trời người, lâu dài mãi mãi không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa. Đó, công đức cúng dường tôn tượng ấn tống kinh nguyện, kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để cho người ta đọc tụng thọ chỉ có công đức như thế. Rồi cũng có thể cầu nguyện cho gì? Cho bản thân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta được công thành danh toại, sự nghiệp hanh thông, vợ chồng con cái hòa thuận hiếu thảo. Thậm chí chúng tôi nói với các quý vị mà những bài giảng trước mà những cái lời cầu nguyện rất là trần tục, như là gì? Vợ chồng lấy nhau không có con, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường ấn tống kinh điển Bồ Tát Địa Tạng và phát nguyện đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng thì tự nhiên là sinh con. Trong khi đó đi khám họ bảo là gì? Hai vợ chồng đều vô sinh. Những cái đôi trên Vĩnh Phúc ấy, cưới nhau gần chục năm, hơn chục năm rồi á, đi khám bác sĩ đều bảo cả vợ cả chồng vô sinh. Rồi một đôi kia người ta bảo bà vợ vô sinh, rồi cái ông chồng nó bỏ, hai người đều sau khi một bên thì bỏ, vợ chồng bỏ nhau, một bên thì chồng bỏ. Cuối cùng hai người, người con trai, người con gái gặp nhau đều cảnh ngộ, nghĩ rằng chỉ nương vào nhau, cưới nhau gọi là để cho an dưỡng tuổi già, cho có gì? Cho có người bầu bạn với nhau lúc tuổi già, lúc ốm đau mà thôi. Về chung sống với nhau hơn 3 năm quả thật cũng không có con, đi khám bác sĩ bảo cả hai đều vô sinh. Vì cả hai người đi khám, đi chữa đều trước đây đều không có gì. Nhưng năm ngoái pháp hội tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, hai vợ chồng dừng hết công việc sang chuyên chú vào đây đọc tụng bộ kinh này theo chư tăng và theo các Phật tử. Nghe chúng tôi về lên tản viên tới giếng Quan Âm để xin nước và đem lên cái nước đó lên trên ban lên điện chuẩn đề và lên trên ban Bồ Tát Quan Âm Tống Tử, tức là pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con đấy để xin. Và đi về tự nhiên là gì? Mấy tuần sau, thế là bà vợ thấy là mình khác khác, mấy tháng sau biết là mình chắc chắn có thai, và vừa qua thì sinh được thằng con trai bụ bấm kháu khỉnh, đem xuống đây trình với tôi, đây là con của Phật cho đấy, con của Bồ Tát cho đấy. Đó, chúng ta thấy những cái điều mà gì không tưởng. Khoa học có thể giải thích được không? Không giải thích được, vì khoa học đã chứng minh và giải thích là gì? Trường hợp này khám cả vợ cả chồng đều vô sinh, khoa học đã chứng minh là vô sinh, tại sao tụng kinh Địa Tạng 21 ngày lại hữu sinh? Khoa học đã chứng minh là không thể, Phật pháp lại làm lại ngược lại cái điều khoa học bảo không thể, thì Phật pháp lại làm cái điều gì? Có thể. Ai giải thích được? Cho nên là chúng tôi mới nói là gì? Chúng ta trong Phật pháp á, hữu cầu thì tất ứng. Nhất tâm á, cầu nguyện á, thì Phật pháp sẽ gì? Sẽ ứng cái lời cầu nguyện cho chúng ta. Đó, rồi nhiều, rất rất nhiều. Rất rất nhiều. Cho nên chỉ cần là chúng ta đi đúng đường, đúng lời Phật dạy. Chúng ta đúng lời Phật dạy thì chúng ta tu sẽ dần dần sẽ gì? Sẽ được thành tựu. Những cái điều nhỏ nhất trong cuộc sống chúng ta thì cũng sẽ thành tựu. Ví dụ như là hôm kia hay hôm kia nhỉ, tôi bảo là tới đây tháng 9 sẽ có cái pháp hội đầu tiên là pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm, chuyên là để gì? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, cầu tình duyên, rồi cầu con đường công danh sự nghiệp thi cử vân vân, để cho gì? Người dương của chúng ta, tức là người còn sống của chúng ta đó, gọi là cầu phúc báo, cầu lộc, cầu thọ vân vân đó, để cho người dương thế chúng ta. Và tôi bảo là gì? Cần khoảng 12 pho tượng Địa Tạng. À xin lỗi, 12 tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để lập đàn. Mới nói xong, các Phật tử đó ầm ầm là ai cũng tranh nhau cúng. Người nào cũng xuống là thầy ấy, thầy để cho con. Phật tử này bảo thầy nhất định phải để cho con. Phật tử kia ông bảo là nhất định phải để cho con. Mấy Phật tử đến đầu thì bảo nhất định thì thầy ừ. Nhưng sau đó thì đến chục hơn chục Phật tử rồi thì bảo nhất định thầy, Phật tử nào nhất định thầy phải để cho con. con chưa mang tiền nhưng thầy cố gắng để cho con, thì khóa tới con mang tới. Thế tôi bảo đấy, thì bây giờ thì mình không thể nghe họ bảo là chưa mang tiền mà thì mình không thể để cho họ họ công đức, họ cung tiến được, họ gieo duyên với Bồ Tát được. Và họ chắc chắn là họ cũng phải gì? Muốn cầu nguyện một cái sự việc gì đó cho gia đình của họ, cho bản thân họ. Mình bây giờ từ chối họ tức làm cho họ gì? Đau lòng. Cho nên tôi mới bảo là tôi mới nghĩ là bây giờ đúng ra thì cái tượng Bồ Tát Quan Âm là gì? Là chưa phát nguyện phát động. Vì phát động là tôi định là phát động mà đủ 3.000 pho tượng Địa Tạng đó. Thì khi đó mới chuyển sang phát động tượng Quan Âm. Nhưng mà chỉ trong có một buổi sáng, tôi nói thôi, buổi chiều đã có khoảng rồi 30-40 Phật tử bảo thầy, người nào cũng bảo, người thì bảo đăng ký thì đưa tiền luôn cho khỏi thì khỏi mất phần. Người thì bảo thầy nhất định phải để cho con. Thế cho nên là tôi chẳng biết làm thế nào. Nhận người này bỏ người kia thì khiến cho họ gì? Buồn phiền. Lại bảo là muốn làm việc phúc mà gì mà thầy từ chối. Cho nên là tôi mới bảo là thôi, đằng nào thì trước sau thì cũng ở trong cái lòng tôn tượng A Di Đà cũng có gì, có 500 tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Như thế ngồi ở trong an tọa ở trong lòng của tôn tượng Đức Phật A Di Đà ở một tầng. Cho nên tôi bảo các Phật tử thôi, miễn là cúng tượng Quan Âm, các vị khởi ra cúng tượng Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm Thế Âm sẽ để gia trì cho các quý vị, và pháp hội tới đây nhà chùa sẽ hồi hướng cho các quý vị, hàng ngày tụng kinh cũng sẽ hồi hướng cho các quý vị được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Cho nên thôi, cúng ở 12 pho trên đàn á, thì có 12 người nhận đầu tiên. 12 người nhận đầu tiên thì đương nhiên là gì? Là họ rồi. Còn lại là chúng ta sẽ vào 500 Phật tử để ở trên gì? Ở trong lòng của tôn tượng A Di Đà đó, để làm tượng tiếp dẫn soi sáng chúng sinh. Chúng ta thấy công đức cũng vô lượng như nhau, không có khác, không khác nhau một chút nào. Người trước thì ở trên đàn thì có cái là khoảng độ đến tháng 8 này, tháng 9 này là chúng ta thấy có tượng rồi. Còn cúng tượng kia thì phải sang năm 2017 chắc là có. Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh. Phát nguyện làm sao cầu nguyện Phật Bồ Tát cũng gia trì để chúng ta làm nhanh. Bằng tất cả khả năng của mình, tâm huyết của chúng tôi ấy, và các quý vị Phật tử, tôi mong rằng sang năm 2017 là chúng ta sẽ lễ được 2 tầng rồi. Lễ được đi được thăm cảnh lục đạo luân hồi và lễ được tầng thờ tổ và giảng đường và có tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi. Sang năm 2018 là chúng ta đã lễ được gì? Đến tầng của Bồ Tát Quan Âm rồi. Chắc chắn, gần như chắc chắn là chúng ta lễ được rồi. Để gieo duyên cho chúng sinh. Mỗi một tầng chúng ta thờ các vị Phật, vị Bồ Tát riêng mà. Đó. Thế cho nên là các vị này nói với các quý vị đấy. Những cái việc chúng tôi nói là gì? Hiếu cầu tất ứng. Mà đây thì tôi mới có nói ra một cái việc rất là nhỏ nhỏ thôi. Mà đã gì? Phật Bồ Tát đã ứng rồi. Và tôi mong rằng các Phật tử chúng ta nhất tâm cầu nguyện, nhất tâm đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng hoặc Đức Phật A Di Đà cũng được, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm cũng được. Nhưng khi chúng ta bình thường chúng ta cầu nguyện một cái gì đó nhanh chóng thì chúng ta cứ mỗi ngày niệm cho được 3 vạn câu hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, như trong kinh dạy, từ 1 vạn biến cho đến 3 vạn biến. 3 vạn biến là tốt nhất đấy. 3 vạn biến làm cái gì? Bước đi chúng ta cũng có thể Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được. Làm bất cứ cái gì chúng ta đều có thể khởi niệm được, đi cấy cũng niệm được. Dỡ một cái gì, một cái nhánh mạ ra, dỡ xuống gì, chúng ta dỡ xuống bắt đầu Nam Mô cắm xuống là Địa Tạng Vương Bồ Tát, xong một cái Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, cấy một cái niệm được một danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống cái ruộng của mình nhé. Xin thưa các vị, lúa của người ta bị sâu mà lúa của chúng ta vẫn cứ tốt, thế mới hay. Các vị cứ thử đi mà xem. Lúa nhà hàng xóm bị sâu cắn, bị chuột ăn, nhưng lúa của chúng ta mỗi một cây Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, sâu không ăn mà chuột cũng không cắn. Các vị nông dân về cứ thử cho tôi đi. Đó. Làm được cho tôi y như thế. Vì Hòa Thượng Tịnh Không có kể mấy câu chuyện mà ở bên Úc á, và ở bên Hồng Kông bên Đài Loan, các Phật tử của cụ á, Phật tử nói rằng có một gia đình Phật tử kiến nó vào trong nhà dày đặc, mà Phật tử này là quy tam bảo rồi, không thọ giới là không sát sinh rồi, giữ năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không mộng, không uống rượu rồi, cho nên khi đàn kiến nó vào nhà nó bâu đầy như thế, gia đình không biết làm thế nào, gọi điện cho hòa thượng bảo nó bây giờ bạch hòa thượng con không biết làm thế nào, bây giờ nếu mà con giết nó thì con phạm tội sát sinh, con không giết nó thì nó vào đầy trong nhà con, mà kiến này toàn kiến độc, nó cắn thì mà trẻ con bị nó cắn là bị bệnh mà chết, có khi là bị sưng mà chết. Thế hòa thượng bảo rằng á, vậy thì con gì, con vào á, con tụng gì, tụng 21 chú biến chú đại bi thập chú, và con niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 10.000 biến, và con lấy cái nước đó con vẩy nhẹ nhàng vào cái tổ kiến, và con nói rằng á, nhẹ nhàng con nói rằng này các Bồ Tát kiến ơi, đó, không được gọi là con kiến mà gọi là này các Bồ Tát kiến ơi, à, xin các Bồ Tát là gì, chuyển nhà đi chỗ khác, ở nơi này là gì, để cho gì vợ chồng gia đình chúng tôi đang sinh sống mà có trẻ nhỏ, sợ các cháu nó không biết nó vào nó mạo phạm, nó gì nó dẫm nó đạp lên, sợ là gì các Bồ Tát là gì tán thân mất mạng thì lại khởi cái tâm sân lên, hoặc là tội cho gì cho con cho cháu nó, cho nên là xin các Bồ Tát là chuyển nhà đi chỗ khác nó mát mẻ hơn, rộng rãi hơn. Thế qua đêm, sáng hôm sau không thấy kiến đâu nữa. À, không thấy kiến đâu nữa. Có một gia đình ở bên gì? Ở California, Mỹ. Nhà ở gần một cái nhà máy sản xuất hóa chất. Cho nên là những con chuột nó to, to như con mèo á. Mà mèo thì mèo không dám bắt nó, không dám cắn nó. Những con chuột kiểu như nó đột biến gen á. Nó lớn, nó to. Nó có thể 5 cân, 7 cân một con chuột. Chuột như con chó con như thế. Mà gia đình cũng là một Phật tử, theo pháp môn tu của hòa thượng cũng giữ năm giới, cho nên là không dám đánh bả, cũng không dám đặt bẫy, và chuột nó vào nó phá, nó cắn, thậm chí là cái thức ăn treo lên trên đó thì nó leo lên trên trần nó thì nó nhảy xuống và nó cắn toang cái lồng bàn, cái đồ đậy ra. Thì chuột nó to, nó khỏe thế, để ở trong cái nồi cái song, nó đậy cái vung lên và đậy cái hoàn gạch lên rồi mà nó còn cậy lật được cái hoàn gạch đi để gì, nó ăn trộm thức ăn. Gia đình bức xúc quá, không biết làm thế nào. Mà mình là người tu rồi, chẳng nghĩa là đặt bẫy đặt bả để giết nó. Thế là bạch với hòa thượng, đem cái việc bức xúc đó bạch với hòa thượng. Hòa thượng bảo rằng á, chắc là kiếp trước, hòa thượng vui, hòa thượng nói là chắc kiếp trước gia đình nhà con gì đi ăn trộm người ta, cho nên á, bây giờ nó mới quay lại để nó báo thù, nó ăn trộm lại nhà con, thôi hoan hỉ mà trả đi. Thế người ta bảo bạch hòa thượng trả như thế biết bao giờ xong, mà chuột nữa ở gần nhà máy hóa chất, sợ nó bị ô nhiễm phóng xạ, rồi nó vào nó ăn vào đồ thức ăn và nhà con ăn vào, rồi nhà con bệnh chết hết, con chưa được vãng sinh mà con đã chết hết thì làm thế nào. Thế hòa thượng cười, hòa thượng bảo đó, vậy thì về gì niệm Phật. Hòa thượng bảo về á, nhất tâm niệm A Di Đà Phật, con niệm như thế 21 ngày, nhất tâm niệm 21 ngày như vậy và hồi hướng cho nó, và khi hồi hướng thì bảo rằng đó, này các Bồ Tát chuột ơi, chứ đừng có gọi là con chuột mà phải gọi nó là này Bồ Tát chuột ơi, xin các Bồ Tát là gì, là đi nơi khác để kiếm ăn, nhà tôi thì cũng còn gì còn nghèo lắm, bao nhiêu cái nợ nần ở kiếp trước, để xôi thì lấy công đức niệm Phật 21 ngày để hồi hướng cho các Bồ Tát, và mong các Bồ Tát thì sớm thoát khỏi kiếp chuột, kiếp súc sinh, được sinh lại làm người hoặc sinh lên trời gặp Phật pháp tu hành, mau chứng thành Phật quả. Qua 21 ngày như thế, sang đến ngày thứ hai, tự nhiên không thấy ông chuột nào, không thấy Bồ Tát chuột nào vào phá nữa. Đó. Rồi một nhà ở gì? Ở Đài Loan, làm trang trại. Làm trang trại thì tự nhiên á, cái sâu, tự nhiên sâu ở đâu mà nó đến, nó cắn hết cả hoa, cả quả, cả lá, ăn cả lá. Đầu tiên là gì? Ăn quả. Rồi á, quả ra này nó bâu vào nó ăn, ăn cho thối, ăn cho rứa hết đi và rụng hết, rồi cuối cùng nó ăn cả lá, trụi cả cái khu trang trại của nhà ông Phật tử này. Thế cũng gọi điện cho hòa thượng, không gặp được hòa thượng, nhưng Phật tử quen lâu năm rồi cho nên gọi điện hòa thượng ở bên Úc. Thế bắt đầu hòa thượng bảo phát nguyện là gì, tụng kinh Phổ Môn và trì chú đại bi tụng kinh Phổ Môn 49 ngày, và lấy cái nước ở trên đàn đó, mỗi hôm tụng xong á, lấy cái nước ở trên đàn đó đem đi vẩy, vẩy hết ở chung quanh bốn góc vườn. Và cứ như thế 49 ngày. Và qua 49 ngày thì tự nhiên là gì? Không thấy sâu đâu nữa. Không thấy sâu đâu nữa. Và một thời gian sau tự nhiên cây nó cứ châm đâm chồi nảy lộc trở lại. Đó. Chúng ta thấy trong Phật Pháp có những cái việc nhiệm màu như vậy. Những người làm nông dân đó, ngày xưa chúng tôi học về mật tông á, về mật tông Tây Tạng á, nó còn cái có cái chuyện mà nó còn có một cái loại thần chú chỉ vào cây, đi quanh cây á, quanh gốc cây 3 vòng chỉ chú hoặc 21 vòng á, chỉ cái thần chú đó kẻ trộm không trộm được. Trộm muốn lên trộm quả không trộm được. Sâu muốn ăn á thì cũng không ăn được. Nhưng mà chúng ta phải có cái gì? Phải có cái năng lực chỉ chú đã thì mới làm được việc đó. Cho nên ở trong người ta bảo là trong dân tộc nó có gì? Cây, quả, các thứ nó cứ đầy ở trong vườn, ở trên núi. Ngày xưa chúng tôi đi ở nhà, đi đào đáy vàng, đi làm vào vùng sâu, vùng xa. Cây đu đủ của người dân tộc, người ta chín đầy ở trên rừng. Thế tôi mới bảo là, nói với mấy cái ông thổ địa đó, tại sao hay nhỉ? Cây đu đủ chín đầy như thế, tại sao không người ta không hái, mà cũng không bị ăn trộm? Ôi, cái chú ấy bảo là gì? Cái chú cùng làm bảo, ôi, mày không biết à, ở đây mà ăn trộm vào thì chuẩn bị quan tài mà gì mà chôn. Thế bảo làm sao, họ bắn à, họ giết à? Bảo không, ở đây á, dân ở cái khu vực này đa số họ biết gì, họ biết về tâm linh. Mình nói nôm na cho các vị dễ hiểu là biết về tâm linh, tức là họ đã làm lễ vào đó rồi, đến thì đến con chuột, con sóc, con chim cũng không ăn được quả của họ. Đấy, thế cơ mà đúng cái cây đu đủ mà chín đỏ như thế mà con sóc, con chim là không con nào ăn, vẫn đỏ trên cây. Cho nên xong rồi chú mới kể cho tôi một câu chuyện rằng á, cũng ở tại ở cái dưới bản này, cách đây một có vài năm thôi, có một cái trường hợp gia đình nó trồng cái ruộng mía, thì mấy đứa trẻ con, mấy đứa trẻ trâu cái hay vào trộm mía. Thế một hôm cái bà mẹ chồng ở nhà, đứa con dâu thì đi làm, mang thai 8 tháng rồi, chuẩn bị sinh, đi làm. Thế trời nắng nóng, bà mẹ chồng ở nhà, bà mới thì thấy trẻ trâu nó trộm nhiều mía quá, bà ấy xót. Bà ra bà đi quanh cái vườn mía, bà trì chú, câu thần chú của người dân tộc họ bảo đấy. Rồi bà có việc, bà có việc con dâu về trong nhà, bắt đầu bà có việc, bà đi sang nhà xóm có việc. Đứa con dâu mới đi làm về nóng quá, cứ tưởng như mọi khi ra chặt một cây mía vào để ăn. Mấy tiếng đồng hồ sau bà mẹ chồng về ấy, bắt đầu nhìn thấy cái lá mía mới, ra mới hỏi rằng lại mất mía. Con dâu bảo không mẹ, con mới chặt mới ăn. Thế xong bà mẹ bảo con muốn ăn mía, tại sao mà không nói với mẹ trước? Con bảo đó, con không biết thì con xin lỗi mẹ, để mẹ đi vắng, con đi làm về, con khát nước quá mà con thèm, về đang có thai mà nó thèm. Khi mà nó thèm cái gì, đang có em bé mà nó thèm cái gì ở trong thai chúng ta biết rồi. Các cụ, các Phật tử mang thai biết rồi đúng không? Thậm chí có khi thèm một cái gì đó mà thèm đến nỗi là thèm vô cùng mà phải muốn được ngay. Có bà vợ mang thai muốn thèm cái gì mà bảo chồng đi mua, thậm chí 2-3 giờ sáng bắt phải đi mua, anh không đi thì đừng có cho anh ngủ đêm nay đó, kiểu thế. Thế cho nên cô con dâu bảo thưa mẹ là con xin lỗi, là con thèm quá, con chặt con ăn mà con chưa kịp hỏi mẹ, con xin lỗi mẹ. Thế mẹ bảo không phải là mẹ tiếc con cây mía mà khổ quá, tại sao tôi lại khổ thế này. Con muốn ăn con nói với mẹ trước để mẹ bảo. Này mẹ đó gì, đã chót làm cái đấy rồi, có nghĩa đã làm cái lễ trì chú như thế vào đấy rồi, cho nên mẹ không thể cứu được con nữa, thôi con đi tắm rửa đi. Đứa con gái tắm rửa, đứa con dâu tắm rửa xong một cái, bà bảo thôi con lên giường nằm đi. Nằm xong một cái thì như nấc nấc vài cái và chết luôn đó. Chết cả mẹ cả con. Đấy là câu chuyện mà cái ông ngày xưa cùng đi làm với tôi kể đó. Cái thần chú của người ta như thế. Xong bà ông ấy kể câu chuyện đó, ông ấy bảo vì sao từ ngày đấy có cái câu chuyện đó ở dưới cái bản đó, cho nên á, người ta đồn rằng á, cái người dân tộc ở vùng sâu vùng cao trên này họ đều biết gì, đều biết làm cái việc tâm linh đó, cho nên á, cái cây đu đủ rồi cái các thứ của họ đầy ở trên ruộng á, không có ai trông nhưng cũng không có ai lấy, thậm chí chim chuột nó còn chẳng ăn, huống chi là con người dám lấy. Nó thế cơ. Và sau này tôi xuất gia rồi, tôi học Phật rồi, tôi mới xem thấy cái bộ mật tông. Thì có, ở trong Phật giáo cũng có dạy một, của mật tông Tây Tạng cũng có dạy một cái trường hợp là người nông dân trồng lúa ngô khoai sắn hoa màu đó mà không sợ bị chuột sâu bọ nó ăn đó, thì đọc tụng cái thần chú đó. làm đi quanh, ví dụ có cây ăn quả này, đi quanh cái cây, cái đọc cái thần chú đó thì trẻ con đố đứa nào mà ăn trộm được. Thế cơ. Đấy. Nhưng mà thôi, mình ở nhà chùa đấy thì mình phát nguyện bố thí, cho nên bao nhiêu cây xoài ở trong chùa tôi trồng ấy, quả thì cứ để cho sinh viên với để cho thợ ăn hết, để cho các cháu học sinh ăn hết, chả có bán một đồng nào, không có bán một tí nào. Đấy, phát nguyện là gieo duyên. Tôi thì không chỉ chú là gì ăn và chết, mà tôi phải đi qua vườn tôi nhìn thấy cây xoài, tôi nguyện thì cây xoài ngày xưa tôi về đấy trồng năm 2003-2004, và nguyện rằng quả xoài này mọc lên, ai ăn vào quả xoài thì đều phát bồ đề tâm, đều tin Phật và đều niệm Phật. Đấy, thế mới hay. Đấy, người ta thì phát nguyện ăn trộm thì sẽ chết, tôi phát nguyện thì ăn trộm thì mạnh khỏe hơn, và còn trí tuệ hơn, và đặc biệt là gì, có tâm tín Phật, và sau này đều thành Phật, thành Bồ Tát, thành Phật. Đấy, thế chúng ta thấy người học Phật phát nguyện khác nhau với người thế gian là như thế. Người ở thế gian thì phát nguyện gì, ăn trộm của tôi thì cho chết, còn người học Phật của chúng ta phải phát nguyện ăn trộm của tôi ăn vào thì phải phát bồ đề tâm, sau này phải thành Bồ Tát, thành Phật để độ chúng sinh. Đấy, thế các quý vị, nếu sau này có ai đến ăn trộm của mình thì mất rồi thì đừng có chửi, đừng có sắn quần mà chửi cha bố con nhà ai, bố mẹ nó đẻ ra không dạy được hay sao mà đến nhà ăn trộm của tôi thế này. Đấy, thế cứ thế là chửi từ sáng đến trưa, trên chiều đến tối, chửi đến khán cổ vẫn cứ chửi. Mà bây giờ mình phát nguyện là gì, con nhà ai đã cho đến ăn trộm hoa quả hay là cái gì của tôi đó thì nguyện là gì, một ngày nào đó sẽ gặp được Phật pháp và sẽ biết niệm Phật, và rồi sau này sẽ thành Bồ Tát, thành Phật để độ cho tôi. Đấy, thế chứ là... học Phật và phát nguyện thế thì sau này chắc chắn nó sẽ gì, nếu nó thành Phật thành Bồ Tát trước chúng ta thì họ sẽ độ chúng ta, và chúng ta nếu thành Phật thành Bồ Tát trước thì chúng ta phát nguyện là gì, nếu mà không, nó không thành Phật được trước thì bao giờ tôi thành Phật tôi sẽ độ cho nó. Đấy, ngược lại thế, đấy là gọi là gì, gọi là học theo bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, tu Phật là gì, hơn nhau chỗ giác và chỗ mê ở chỗ đó. Giác thì dùng lòng từ bi để đối trị với người không yêu thích, người giận dữ chúng ta hay người có mâu thuẫn với chúng ta. Còn mê thì gì, chúng ta, họ mâu thuẫn chúng ta mâu thuẫn lại với họ, thậm chí dẫn đến là gì, giết nhau chúng ta cũng sẵn sàng, chứ đừng nói là chửi nhau. Thôi, chúng ta trở về cái đời thứ tư của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong kinh Địa Tạng đó, trong thuở quá khứ, thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một người hiền nữ tên là Quang Mục, có nhiều phúc đức, nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất độc ác, tạo vô số ác nghiệp. Tới khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bấy giờ Quang Mục là người còn sống tạo được nhiều công đức để hồi hướng cho mẹ. Và rất may mắn là cô ta, tức là Quang Mục, gặp một vị A-la-hán trong thời mạt Pháp, không còn Phật chủ thế nữa. Thì có một vị A-la-hán, rất may mắn là có một vị A-la-hán, tức là một vị Thánh Tăng đó, chứng được quả thứ tư trong tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán, tức là quả vị cao nhất của hàng Thanh Văn Thừa. Gọi là các vị Thánh Quả, chứng được Thánh Quả A-la-hán. Vị này á, tuy là ở trong ngôi vị A-la-hán nhưng mà thường phát Đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Cho nên thấy Quang Mục khởi tấm lòng hiếu thuận vì mẹ mà lễ kính Tam Bảo, cúng dường chư Tăng. Cho nên vị Đại A-la-hán đó là gì, là nhận cái sự cúng dường của Quang Mục. Và sau khi nhận xong, liền giáo hóa cho Quang Mục và bảo rằng con thích cầu sự nguyện chi, muốn biết việc gì. Và Quang Mục nói rằng thưa Thánh Giả là gì, chẳng giấu gì Thánh Giả, mẹ con vừa mới mất. Bình thường lúc mẹ con mới sống rất là độc ác, sát hại sinh linh, chửi bới, cãi lộn với hàng xóm, chửi bới người hầu, nguyền rủa đánh đập người hầu, kẻ hầu người hạ. Vì nhà con là nhà giàu mà, cho nên mẹ con sống như vậy. Đó. Nay mẹ con vừa chết đi, không biết là mẹ con đọa lạc ở nơi nào. Xin là Thánh Giả là vì thương tình mà dạy cho con phương pháp cứu mẹ. Rồi chúng ta thấy là vì A-la-hán đó dạy cho Quang Mục biết cung kính đỉnh lễ là cúng dường tôn tượng đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy. Rồi không bao lâu, mẹ của Quang Mục từ ở trong địa ngục được sinh ra làm đứa trẻ. Đứa trẻ được sống gì? Đến 12 tuổi đã phải chết. Rồi đứa trẻ mới sinh ra 3 ngày đã biết nói. Nói về nhân quả, nói báo ứng, nói tiền kiếp của mình. Và Quang Mục biết rằng đứa trẻ này chính là mẹ mình ở đời sau này vậy. Đời trước là mẹ mình, đời sau là gì? Đứa con ở trong người là con của người hầu gái vậy. Nhưng 12 tuổi thì lại chết. Nhờ con gái gì? Dạy cho phương pháp cứu cho được thọ mạng kéo dài. Và chúng ta thấy Quang Mục thương mẹ cho nên lại nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy nhiều hơn nữa, làm nhiều việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc hơn nữa. Đến năm 12 tuổi, đứa bé ấy mất đi được sinh vào gì? Được sinh vào nhà giàu có và tuổi thọ hàng trăm tuổi, và trải qua hết cái tuổi thọ 100 tuổi đó được sinh lên cõi trời, trở thành vị Bồ Tát. Từ đó tới nay tu hành trở thành một vị đại Bồ Tát rồi đó. Chúng ta đọc kinh lại chúng ta thấy cái đoạn đó. Đấy là về gì? Về những sự tích quá khứ của Ngài đã được ghi ở trong kinh Địa Tạng và rất ít người biết. Và phải tận đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên thì chúng ta mới thấy là có nhiều người biết tới Bồ Tát Địa Tạng, sự hóa độ của Ngài và đọc tụng kinh Địa Tạng. Đây tôi xin đọc một cái đoạn, đây là tôi đọc đó, tí nữa tôi mới nói. Về lịch sử thì tôi đọc, xong tí nữa tôi mới nói thêm với chúng ta một chút thôi. Về lịch sử này á, thì nói rằng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát tục danh là Kim Kiều Giác. Họ Kim, tên là Kiều Giác. Có một cái gì đó trùng, hình như trùng hợp thì phải. Ngài sinh vào thế kỷ thứ 7. Thứ 6, sinh vào thế kỷ thứ 7. Tức là năm 696 Tây Lịch. Ngài sinh năm 696 Tây Lịch, tức thế kỷ thứ 7. Ở tại nước Tân La, phiên âm là Sila. Tại nước Sila, mình phiên âm là Tân La, có nghĩa là hiện nay là gì? Thuộc về Nam Hàn. Thuộc về Nam Hàn. Tức là Hàn Quốc bây giờ, ở nước Hàn Quốc bây giờ. Đó. Ngài vốn là một hoàng tử, là hoàng tử tức là quan vua. Con của vua mà xuất gia, không phải là bình thường các quý vị nhé. Ngài là con vua. Con vua xuất gia. Ngài vốn là một hoàng tử, sống trong lầu son nhung lụa, ở cung vàng điện ngọc. Thế nhưng tính Ngài lại thích đạm bạc, không bị ảnh hưởng bởi nếp sống vương giả, phong lưu đại các, mà chỉ chăm lo học hỏi và ham đọc sách thánh hiền. Lúc còn trẻ, còn ở trong cung vàng điện ngọc thì Ngài không như các vị thái tử, các vị hoàng tử, các vị công chúa khác là vui chơi trong cảnh gì? Nhung vàng, lầu son gác tía, ăn chơi này khác, mà Ngài luôn thích ở cái cảnh giới an tĩnh, yên vui, tĩnh mịch, và đặc biệt là thích đọc sách thánh hiền. Lúc tuổi còn nhỏ thì như vậy. Vào năm Vĩnh Huy, đời Đường Cao Tông, tức là đời vua Đường Cao Tông ở bên Trung Quốc á, sau khi Ngài Kim Kiều Giác, Thái tử Kim Kiều Giác đó, tham khảo hết Tam giáo tức là Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo đó, và Cửu Lưu và Bách Gia Chư Tử, tức là các môn học thuật lúc bấy giờ, ở thời bấy giờ, ở thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên đó, thì cái văn hóa Trung Quốc, Phật giáo Hàn, văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Việt Nam chúng ta, văn hóa Nhật Bản, nó có sự tương đồng nhất định khá lớn. Cho nên á, cái việc mà học gì? Học Tam giáo, Phật, Nho và Lão, cũng như là gì? Bách Gia Chư Tử. Bách Gia tức là 100 các luận điểm về triết học ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Triều Tiên, ở Nhật Bản lúc bấy giờ, thì thường hay học những cái đó. Thì Thái tử nước Tân La Kim Kiểu Giáp cũng học những cái đó. Nhưng vào đến cái niên hiệu năm Vĩnh Huy, đời nhà Đường, vua Đường Cao Tông bên Trung Quốc á, thì ngài á, khi mà học hết Tam Giáo, Cửu Lưu và Bách Gia Chư Tử á, thì ngài bèn á, buông lời cảm thán, tức là buông lời than rằng á, buông lời than rằng á, so với lục kinh của Nho gia, tức nhà Nho á, thì có 6 kinh, thi, thư, lễ, nhạc, vân vân, cho đến gì đạo thuật của Tiên gia, tức là các pháp tu á, thuật thần tiên của lão giáo á, Nho giáo là của Khổng Tử, do Khổng Tử sáng lập, đạo giáo thì do Lão Tử sáng lập. Sau khi á, nghiên cứu lục kinh của Nho gia, đạo thuật của Tiên gia, thì á, ngài nói rằng gì, so với đệ nhất nghĩa đế của nhà Phật á, thì giáo lý đệ nhất nghĩa đế của nhà Phật á, là thù thắng hơn rất nhiều, hợp với chí nguyện của ta à, cho nên á, Thái tử nước Tân La ngài Kim Kiều Giáp bắt đầu á, lập chí là gì, xuất gia vào năm ngày 24 tuổi đó. Đến năm 24 tuổi thì Thái tử nước Tân La, tức là Nam Hàn, bây giờ gọi là Hàn Quốc á, bắt đầu là gì, lập chí xuất gia. Và ngài bắt đầu xuất gia. Sau khi xuất gia, ngài ưa đến chỗ vắng vẻ để tu tập tham thiền nhập định. Nhân đây ngài bèn nghĩ đến việc hành cước. Hành cước tức là đi gì, đi sam phương cầu đạo á. Các thiền sư ngày xưa gọi đi hành cước, tức là đi sam phương cầu đạo, tức là cầu thầy học đạo đó. À, bước đầu xuất gia là ngài gì, thích ở nơi vắng vẻ để ẩn cư một mình. Nhưng mà ngài chưa thấy đạo cho nên muốn đi tìm thầy học đạo. Cho nên đây gọi là đi hành cước. Và tìm một nơi thanh vắng để tĩnh tu. Ngài chuẩn bị thuyền bè, đem theo một ít hành trang và lương thực. Đồng thời dắt theo một con bạch khuyển. Bạch khuyển tới con chó trắng. Khuyển tới con chó. Bạch là màu trắng. Dắt theo một con chó trắng. Tên là Thiện Thính. Đã theo ngài từ lúc xuất gia. Đó. Khi ngài xuất gia, ngài đem theo con chó tên là Thiện Thính, con chó trắng á. À, gọi là bạch khuyển, tức là con chó trắng á, đi theo. Và bây giờ ngài tìm lối, tìm cái chỗ, tìm thầy học đạo và tìm chỗ được thanh tịnh mát mẻ để tu hành nhẫn cư á, ngài đem theo con chó đó. Ngài đi, ngài một mình tự lái thuyền rời bến Nhân Xuyên, tức là ở Nam Hàn, tức là Hàn Quốc bây giờ, ngài rời bến Nhân Xuyên, trương buồm ra khơi, tùy theo hướng gió mà đi, tức là cứ ra khơi thôi, gió thổi đường nào thì đi, vì ngài chưa biết là mình đến đâu, duyên đến đâu thì gì, thì trụ ở đó, tùy theo gió nó đưa buồm tới đâu thì đi, ngày xưa đi một tiền buồm mà, cứ căng buồm lên thôi, gió thổi đi đâu thì ngài tới đó. À, cho nên ngài răng buồm một mình đi như vậy, đem theo con bạch khuyển với con chó trắng có tên là Thiện Tinh đó, tức là hai thầy trò, ngài với con chó. Trò là gì, là con chó đấy, chứ không có đệ tử, không có tiểu đâu. À, đi một mình, một mình ngài với con chó như vậy đi. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ngài đến cửa sông Dương Tử thuộc Trung Hoa bây giờ, tức Trung Quốc bây giờ á, cửa sông Dương Tử đấy, đi từ Hàn Quốc. Nhiều ngày, nhiều đêm nó cứ lênh đênh trên biển như vậy thì gió nó gì, nó thổi thuyền của ngài á, dạt vào cửa sông Dương Tử thuộc Trung Quốc bây giờ. Thuyền bị mắc cạn trên bãi cát, tức là thuyền của ngài bị mắc cạn trên bãi cát. Ngài bèn bỏ thuyền đi bộ lên bờ, tiếp tục cuộc hành trình. Sau nhiều ngày lang thang, ngài đến chân núi Cửu Tử ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày nay. Ở đấy ngài thấy phong cảnh nơi đây hùng vĩ, sơn xuyên tú lệ, ngài bèn quyết định ở lại. Ngài đi dọc theo triền núi lên phía trên cao để khảo sát, phát giác khoảng giữa các núi, các ngọn núi là một vùng đất bằng phẳng, cảnh trí nơi đây vô cùng tĩnh mịch, tức là yên tĩnh đó. Ngài bèn trèo lên mỏm đá bên cạnh một khe nước suối, suối trong, và thong dong tự tại với năm tháng ngồi tĩnh tọa ở đó, tức là ngồi thiền, ngồi thiền ở đó. Một hôm, đang lúc tĩnh tọa, bỗng có một con rắn độc nhỏ đến cắn vào chân ngài và bỏ đi. Nhưng ngài vẫn an nhiên ngồi thiền tĩnh tọa như vậy. Một giây lát sau, có một người đàn bà tuyệt đẹp từ trên vách núi bay xuống, đến bên cúi đầu lạy và lễ lạy và đưa thuốc cho ngài, rồi nói: đứa bé trong nhà rắn mắt xúc phạm tôn nhan, thiếp xin tạo một con suối mới để đền đáp lỗi lầm của cháu nhỏ. Tức là vị này tức là gì, là long nữ đó, tức là gì, là rồng đó, long nữ tức là rồng, là rồng. Thì cái vị thần núi đó, vị thần núi cai quản về thủy á, về nước á, ở trong núi đó, khe núi, cái núi đó trước đây vẫn có nước, nhưng mà nước không, nước nó không được được tốt, không được tốt, uống vào thì hay sinh gì, dân uống vào thì hay sinh bệnh như là ngứa mẩn vân vân. Nhưng mà ở cái nơi của ngài ngồi á, thì nó lại giữa lưng chừng gần trên đỉnh núi, cho nên á, mỗi khi đi lấy nước là phải đi xuống ở dưới khe mới lấy được, cũng rất là vất vả. Muốn tắm rửa lấy nước vân vân nó để sinh hoạt phải đi xuống dưới khe mấy trăm mét mới lấy được nước. Thì một hôm ngài ngồi thiền, đang ngồi thiền có một con rắn nhỏ màu trắng đến là gì, đến cắn vào đùi của ngài và bỏ đi. Nhưng mà ngài vẫn không có đả động gì, vẫn cứ ngồi thiền nguyên như vậy. Được một tí là có một cô gái hình thù rất là đẹp bay từ trên vách núi bay xuống. Cái này thì từ ở trong định thì chúng ta mới thấy được, còn bình thường chúng ta mắt thường thì không thấy đâu. Bay từ vách núi bay xuống và đi quanh ngài lễ tạ và xin ngài sám hối ngài, và nói rằng á, do con nhỏ, đứa con nhỏ của con, tức là con rắn lúc nãy là con nhỏ của con á, do nó gì, nó trêu đùa gì, nó không biết ngài cho nên nó cắn ngài, cho nên nay để tạ lỗi ngài gì, con nguyện dâng ngài một cái suối, một cái suối mát, để cho gì ngài đỡ phải đi xuống dưới sòng để lấy nước nữa. Và từ bên cạnh của ngài ngồi đó, cách đó chỉ có vài mét thôi, tự nhiên trong cái khe núi một cái mạch nước chảy ra, một mạch nước chảy ra, một mạch nước nhỏ chảy ra. Nói xong, cô gái ấy liền biến mất. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thôi, thì ở trong một khe đá có một dòng suối cuồn cuộn chảy ra. Từ đó, ngài không còn phải lao nhọc đi gánh nước về nữa. Tương truyền dưới chân núi có vị trưởng giả tên là Mẫn Công, là người thích bố thí cúng dường chư tăng. Ông thường tổ chức cúng dường trai tăng hàng trăm vị, thế nhưng mỗi lần như thế đều thiếu một vị, tức là người ta phát nguyện, một vị trưởng giả dưới chân núi tên là Mẫn Công phát nguyện khi nhà có việc, hay là mỗi năm phát nguyện cúng dường 100 vị tăng, nhưng đi thỉnh thế nào thì thỉnh chỉ được có 99 người thôi, bao giờ cũng thiếu một người. Và một người đó cho nên là gì, phải lại phải lên núi thỉnh ngài thì mới đủ 100, vì ngài thì tu ẩn cư trên núi, phải đi và mất hàng nửa ngày mới tới, cho nên bình thường là thì nghĩ là đi thỉnh các vị tăng ở các chùa ở dưới đồng bằng này cho nó nhanh, miễn là cũng rằng đủ 100 vị là được. Nhưng mà thỉnh thế nào thì thỉnh, hôm trước có thể là gì, mọi người nhận lời 100 vị đi rồi, nhưng hôm sau một vị có một có thì có vị lại ốm, có vị là gì, lại có Phật sự không đến được, lại chỉ có 99 vị đến được thôi. Cho nên nó lại bắt buộc lại phải gì, cho gia nhân lên núi để thỉnh ngài, chờ ngày xuống thì mới đủ 100 người. Lần nào cũng thế, lần nào thỉnh cũng thiếu một người, lần thỉnh 500 người thì chỉ có 499 người đến, vẫn thiếu một người, vẫn phải lên núi Cửu Hoa để thỉnh ngài. Cho nên từ đó Mẫn Công bắt đầu là gì, khởi một cái niềm tín tâm đối với ngài. Và vì thế cho nên á, là cũng cho xây cất một cái gì, một cái am nhỏ để cho ngài tu hành ở trên đó. Không bao lâu, vì muốn mở rộng đạo tràng để phổ độ quần sinh, cho nên á, ngài Địa Tạng, tức là ngài Kim Kiều Giáp đó, lúc đó nó xuất gia rồi á, bèn đến xin với Mẫn Công tức là cái ông trưởng giả dưới chân núi ấy, rằng xin muốn là ngỏ ý là muốn cúng dường một mảnh đất nhỏ nhỏ để làm cái nơi giáo hóa độ sinh. Vì cái đất ngày xưa là đất là gọi địa chủ mà, ông trưởng giả là gọi địa chủ, họ quản lý đất hết, tất cả đất đai trong vùng là vua đã cho rồi, ông địa chủ cũng có quyền quản lý. À, được ăn lộc của triều đình thì chắc là gia đình trước đây làm quan cho nên được vua phong cho, được phong tước phong hầu cho nên được phong đất. Ngày xưa không được cho lương như bây giờ đâu, mà cho đất, cho đất, và ai ở trong đất đó thì thuê là nhà địa chủ đó thì đều phải trả thóc, trả ngô khoai sắn, trả lương cho họ. À, cho nên nó được phong cái đấy, phong bao nhiêu hộ gia đình, phong bao nhiêu mẫu đất vân vân, tùy theo cái chức tước công hầu công lao cho triều đình. À, thì ông Mẫn Công thì chắc là ông ấy hoặc bố hoặc các ông của ông Mẫn Công trước đây có công với triều đình cho nên được phong đất rất là rộng. Vì vậy á, bây giờ á, Thái tử Kim Kiểu Giáp, tức là ngày Địa Tạng đó, lúc đó ngày xuất gia có cái tên là Quế Sâm Hòa Thượng. Đấy, Quế Sâm Hòa Thượng. Đấy, không chưa, lúc đó chưa gọi là Địa Tạng Bồ Tát, gọi là Quế Sâm Hòa Thượng. Ở ngày Quế Sâm đó mới bắt đầu là nói với Mẫn Công đó, ngỏ ý là gì? Tôi muốn ngài, xin ngài cúng một chút đất rồi tôi làm dựng ngôi chùa. Thì ngài Mẫn Công bảo rằng á, ngài muốn bao nhiêu á, con xin cúng bấy nhiêu. À, bây giờ á, ngài Địa Tạng nghe thế nói rằng á, ta chỉ cần gì, xin bằng cái cà sa này thôi. Cái cà sa nào, tức là cái pháp mà thầy mặc đây này, đây cái này gọi cà sa này. Cái này gọi là gì? Gọi là áo lễ hay gọi là áo thùng, áo trong. Còn tấm cà sa của các sư thì đây, nó chỉ này thôi, khoảng độ 3 mét vuông hoặc 4 mét vuông là cùng thôi. À, tấm cà sa của tăng ni Phật giáo Bắc Tông á, nó chỉ khoảng độ 3-4 mét vuông thôi. Còn tấm cà sa của tăng ni Nam Tông á, quấn trên mình theo như y phục của Ấn Độ á, như thời Đức Phật á, thì nó khoảng có thể 5-6-7-8 mét vuông vải. Nhưng áo cà sa của các sư chỉ tột cùng là 4 mét vuông, ai to cao thì chỉ 4 mét vuông thôi. Thế ngày Mẫn Công nghĩ rằng á, tại sao hòa thượng lại, thiền sư lại chỉ muốn xin con thì con bảo ngài muốn bao nhiêu được, là tại sao ngài xin có bằng cái cà sa? Thế ngài Địa Tạng bảo thôi, ta chỉ xin bằng cái tấm cà sa thôi là đủ rồi. Thế là ngài Mẫn Công bảo vâng, thì tùy ý, ngài muốn lấy bao nhiêu thì lấy, con hoan hỉ cúng dường. Thế ngài mới, ngài Quế Sâm đó, mình gọi là ngài Địa Tạng đó, hay là ngài Kim Cửa Giáp đó, ngài lấy cà sa ngài tung ra một cái, thì tự nhiên là cà sa lại che hết cả cái núi gì, cả cái núi Cửu Hoa đó. Cái cà sa của ngài che hết cả cái núi Cửu Hoa đó. Và ngài Mẫn Công biết rằng đây không phải là một vị tăng bình thường. À, không phải một vị tăng bình thường. Liền là hoan hỉ cúng dường. Và sau này, bước đầu cái ngôi chùa của ngài cũng chỉ mới được làm lên khá khá thôi. Khá khá thôi. Nhưng mà sau này có một nhóm tri thức khoảng vài chục người á, mình gọi là những cái người mà có giàu có địa vị á, mà cũng là mộ Phật pháp, đi chơi, gọi là đi chơi núi Cửu Hoa, gọi đi vãng cảnh á, đi đến đó mới là thấy ngài Địa Tạng, gặp ngài Địa Tạng và được ngài thuyết pháp cho nghe. Thì cái nhóm đó hoan hỉ quá, về mới bắt đầu là cùng nhau đến đó. Thì đầu tiên là đến đó thấy ngài rất là khắc khổ, vì ngài không có đi xuống núi để khất thực, ai mang lên cúng ngài cái gì thì cúng thôi. Cho nên các vị biết là khi đến đó thì thấy là ngài đang ngồi thiền. Một cái nhóm trưởng giả với cái nhóm những người gọi là đi, các Phật tử gọi đi hành hương đi. À, một nhóm Phật tử đi hành hương. Nhưng trong đó toàn những nhà giàu với nhau thôi. Đi đến nơi thì thấy ngài đang ngồi thiền. Thì những Phật tử cứ đi chiêm bái núi, cảnh quan xong bắt đầu là thấy ngài xả thiền, bắt đầu thấy ngài đi nấu cơm. Nấu cơm á, thì cái gạo của ngài á, thì không phải là gạo mà để, gạo không mà lại gạo trộn với đất. Vì ở trên cái núi đấy nó có một cái loại đất gọi đất trắng. Cái đất đó là ăn được. À, cho nên ngài vì tu hành là khổ hạnh khắc khổ, không xuống núi để khất thực, để đi xin Phật tử quyên góp. Cho nên ai cúng cái gì cúng mà núi nó cao như vậy, ít người lên lắm. Thỉnh thoảng ngài Mẫn Công ở dưới chân núi đem cho người hầu đem lên cúng cái gì thì cúng thôi. Còn dân tình ít người lên, trên núi chót vót như vậy. Cho nên ngài đem gạo gì, cúng được bao nhiêu gạo, ngài đem ngài trộn với đất để nấu cơm cho gì cho được lâu. Khi mà Thế ngài xả thiền, ngài đi nấu cơm thì gì? Cơm trộn với đất. Cho nên cái nhóm Phật tử kia là gì? Nhóm Phật tử kia mới phát nguyện rằng á, để một bậc cao tăng thạc đức ăn uống kham khổ như thế này, đó là lỗi của gì? Lỗi của Phật tử chúng con, chứ không phải là lỗi của thầy. Cho nên á, cả nhóm mới phát nguyện rằng thôi từ nay trở đi, chúng con sẽ phát nguyện là thường là đến cúng dường ngài vật thực. Sau khi phát nguyện xong, Bồ Tát cũng hoan hỉ tiếp nhận. Và bắt đầu từ đó cái nhóm kia bắt đầu đi về mới hô hào nhau lên xây cho ngài một cái chùa rất là to lớn, chứa được hàng gì, hàng vài trăm người ở trên cái núi đó. Và lại đem cúng dường vật thực để cho ngài ăn uống để dư thừa, không có thiếu. Bắt đầu lúc đó là cái tiếng tăm của ngài bắt đầu là vang dội rồi, về đức hạnh của ngài bắt đầu vang dội. Thì người người đến xuất gia với ngài đông quá. Nguyên ở cái đất nước Hàn Quốc á, bây giờ ngày xưa gọi là nước Tân La đó. À, nghe tin như vậy, các vị tăng ở nước Tân La sang theo học với ngài đã trên 300 người rồi. Còn ở người các vị tăng ni ở Trung Quốc đến học cùng nữa mà hàng ngàn người. Hàng ngàn người như vậy ở trên núi. Cho nên á, thức ăn có mang đến cúng nhiều á, cũng không đủ. Mà đặc biệt cái thời đó thì khi mà mang đến cúng như vậy không đủ thì ngài lại nói với tăng ni bảng bê ở đây, thức ăn của đàn na tín thí không cúng đủ như vậy thì thôi các ông, tức là các đệ tử, nói với các đệ tử của mình, thôi mỗi người tùy theo, ai muốn đi đâu thì đi để sam phương cầu đạo. Đã, đại chúng nghe thầy mình nói như vậy mới đều phát nguyện ứa nước mắt và phát nguyện rằng á, chúng con đã nguyện theo sư phụ để học đạo, chứ không phải là chúng con đã nguyện theo sư phụ để gì, để cầu cơm no áo ấm. Cho nên á, chúng con nguyện là gì, lấy thiền duyệt thực, lấy pháp hỷ sung mãn, lấy thiền duyệt thực để nuôi gì, để nuôi tuệ mệnh, chứ không phải là không cần lấy thức ăn để nuôi thân. Cho nên á, tăng ni ở lại đó, phát nguyện ở lại đó với ngài, lại tiếp tục ăn cơm trộn với gì, trộn với đất trắng, nhiều người quá, Phật tử cũng không có xuể, mà ngày xưa gạo nước nó hiếm chứ đâu có như bây giờ đâu các quý vị. Gạo nước bây giờ nó mới đầy thừa dân thừa thái như thế chứ. Ngày xưa thức ăn đâu phải hiếm, chúng ta cứ xem là năm 1945 mới đây thôi đúng không? Mấy chục năm trước thôi, đất nước Việt Nam chúng ta còn gì? Đói khổ, cách đây khoảng 30 năm thôi. Năm 80 đến năm 90, 95 thôi. Dân tình chúng ta, Việt Nam chúng ta còn đói dài ra đúng không? Đó. Chứ đừng nói là hàng nghìn năm về trước. Cho nên kinh tế lúc đó nó cũng chưa phát triển. Vì vậy mà làm sao để cúng cho hàng nghìn vị ăn mà ở xa xôi như thế, xa kinh thành, xa trung tâm như vậy. Đó. Cho nên tăng chúng bây giờ người nào người đấy gầy gì? Gầy khô ra. Vì cơm thì phải trộn với đất trắng mà ăn thì không được no nữa. Nhưng mọi người phát nguyện là ở đây vì pháp, chứ không phải ở đây vì ăn vì uống. Đấy, bây giờ mà có người xuất gia như thế thì quý lắm. Các Phật tử bây giờ cũng vậy, đến đây mà bảo thôi chỉ cho ăn bữa trưa thôi, tối không cho ăn. Pháp hội lần này thì được khoảng 400 người, pháp hội lần sau nhìn đi nhìn lại được khoảng 100 người, pháp hội lần sau nữa được khoảng 50 người, lần sau nữa chắc gì chỉ còn được vài người thôi. Kể cả sư xuất gia cũng thế, nó khó nó khổ một chút á thì nó bỏ đi chùa khác hết. Đó. Chứ còn á, đệ tử của ngài Kim Kiều Giác Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày xưa khó khổ thì các đệ tử, hàng ngàn đệ tử đều phát nguyện rằng gì, con đến đây là vì cầu pháp, chứ không phải đến đâu để đến đây để cầu thực. Cho nên á, các vị tăng lúc bấy giờ á, khi cứ nói đến á, tăng núi Cửu Hoa Sơn á thì gọi là tăng phương Nam thì gì, gầy như que củi á, đen thui như gì, đen thui như củ gì nhỉ, củ ấu ấy, gầy như que củi, đen thui như củ ấu, vì gì, vì đói, vì tu hành rất kham khổ. Nhưng mà đặc biệt là cái đạo tâm của tăng chúng ở nơi đó, nói đến thì gì, ai ai cũng quý. Mà mỗi khi á, thiền sư á, nhập thiền á, thì phải thường là gì, hàng tháng thì mới xuất định. Chúng ta mỗi khi á, ngày Quế Sâm ngồi thiền thì phải hàng tháng mới bắt đầu xuất định. Đó. Hàng tháng mới xuất định. Và bây giờ á, cái tiếng lành đồn xa đến năm 780, niên hiệu Kiến Trung thứ nhất, thời nhà Đường. Bây giờ là vì quận thú ở nơi đó là Trương Nghiêm, cùng với những người ngưỡng mộ đạo hạnh của ngài, và nên trình cái đạo hạnh của ngài lên vua là Đức Tông Hoàng Đế của nhà Đường lúc bấy giờ. Và Đức Tông Hoàng Đế liền là mến mộ đạo hạnh của ngài, bắt đầu là ban cho sắc dụ, chính thức là cho kiến lập là tự viện. Và bấy giờ đạo tràng ở tại Cửu Hoa Sơn bắt đầu thịnh vượng từ đó. Tăng chúng bắt đầu không phải ăn cơm trộn với đất nữa, được vua là gì, được đích thân là vua ban là sắc dụ cho là xây dựng chùa cảnh và cúng dường chư tăng ở đó rồi thì không còn thiếu nữa. Cho nên đạo tràng Cửu Hoa Sơn gọi là hưng thịnh sánh ngang với Phổ Đà Sơn của đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà, sánh ngang với Cửu Hoa Sơn của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở núi Cửu Hoa. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy các cụ ngày xưa chúng ta nói là có công mài sắt, có nghề nên kim. Bồ Tát tu hành khổ hạnh như vậy mới cảm hóa được chúng sinh, cảm hóa đại chúng. Và bây giờ chúng ta muốn noi theo gương của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cũng phải gì, khắc khổ mà tu hành một chút. Đấy. Hoan hỷ phát đại bồ đề tâm để mà gì mà cầu đạo. Đó. Đừng có nơi nào mà thấy là dễ dàng chúng ta mới học mới tu, dễ dàng mà học mà tu á thì chúng ta không thành tài được, không thành bậc là xuất quần bạt tục được, không trở thành những bậc mô phạm ở trong chúng sau này được. Nơi nào khó, nơi nào khắc khổ và nơi nào nghiêm túc dạy bảo cho chúng ta, chúng ta đến chúng ta học chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu sau này. Đấy là những cái kinh nghiệm. Về thời gian không có cho nên về cái lịch sử thì còn nói gì, lịch sử đây còn viết thì rất nhiều về sau này như thế nào, phát triển thế nào vân vân á, còn nhiều lắm, nhưng mà thời gian không có để cho nói nhiều. Và tóm lại á, sau khi á mà được đức vua Đức Tông Hoàng Đế và quận thú Trương Nghiêm đó cùng với các quan chức triều đình và nhân dân đó tín kính cúng dường xây chùa, tạo lập phạm vỗ để cho ngài Hoằng Pháp đó, thì biến núi Cửu Hoa thành một cái nơi gọi là làm cho Phật pháp của Trung Quốc hưng thịnh. Hàng ngàn tăng ni, hàng vạn Phật tử thường lui tới để học đạo với ngài, và những người được ngài giáo hóa cho được giải thoát vô số không thể kể hết được. Đó. Vô số không thể kể hết được. Và đặc biệt sau này khi mà chuẩn bị mà ngài nhập Niết Bàn á, thì trong lịch sử của ngài nói rằng á, vào một hôm mùa hạ năm Trinh Nguyên thứ 10, tức là vào năm 795 Tây Lịch, ngài cho triệu tập tăng chúng và môn đồ Pháp Quyến đến trước chính điện để từ giã. Mọi người cảm thấy hoang mang vô cùng, không rõ lý do gì mà sư phụ lại cho triệu tập đại chúng đến và dặn dò công việc như vậy. Lúc ấy các ngọn núi phát ra tiếng khóc gào thét thảm thiết, muông thú thì nháo nhác khắp ở trong rừng núi Cửu Hoa. Đó. Trong núi thì bỗng nhiên có gì, tiếng khóc gào của ai, của các vị quỷ thần ở nơi đó vậy, và muông thú chim muông á thì chạy nhảy bay nhảy tan tác ở trong tán loạn ở trong khu núi Cửu Hoa đó. Những tảng đá lớn thì ầm ầm từ trên cao đổ xuống vực sâu. Tự nhiên cái cảnh quan rùng rợn đó nó diễn ra ở trong núi Cửu Hoa. Khắp rừng cây cỏ thì ủ rũ. Cây cỏ thì ủ rũ như là lá thì đều là để rủ xuống. Các vị thánh nhân mà xuất hiện ở trên đời độ sinh các ngày ra đi thường có những cái điểm lành như vậy, cái tướng lạ như thế. Mây thì che phủ kín cả trên bầu trời. hương thơm thì ngào ngạt khắp núi. Và dặn chúng xong á, thì ngài an nhiên ngồi yên mà gì, kiết già thị tịch ở ngay trên bản tọa. Tức là ngồi từ biệt đại chúng, dặn dò đại chúng xong một cái thì ngài ngồi thiền mà gì, kiết già và đi luôn ở trên bản tọa, tức là ngay trên gì, ngay trên chính điện, ngay trên tòa giảng pháp đó, gọi là bản tọa, tức là ngay trên tòa giảng. Lúc đó thì ngài hưởng thọ 99 tuổi, tuổi dương của chúng ta này, hưởng thọ đúng 99 tuổi. Đấy, đấy là về cái đạo lực công hạnh của ngài xuất hiện ở thế gian này để giáo hóa phổ độ chúng sinh đó. Và thì hiện ra gọi là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở thế gian đó. Và rồi ngài còn một cái bài kệ, một cái bài kệ đó đại ý trước khi thị tịnh, ngài nói cái bài kệ nói rằng á, ngài chính là gì, là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì khi đó mọi người mới biết ngài là hóa thân của Địa Tạng. Và bắt đầu từ đấy cho đến nay, những người khổ đau, những người bệnh tật và những gia đình có người chết chóc, ngày xưa thì thường là gì, đến cái núi đó để cầu nguyện thì đều được linh ứng. Và ở xa không đến được núi đó thì đọc tụng kinh Địa Tạng cũng đều được gì, đều được ứng nghiệm, đều được linh nghiệm. Ví dụ như cầu siêu độ thì vong linh được siêu độ, cầu giải vận giải hạn cho người dương á, thì người dương được gì, được giải vận giải hạn. Cầu phúc lộc thọ, cầu công danh tiến đạt á, thì cũng đều được cả. Cho nên là mọi người mới bắt đầu là tín kính, đọc tụng kinh Địa Tạng từ đó. Và đặc biệt là ở Hàn Quốc và ở Nhật Bản. Đặc Hàn Quốc và Nhật Bản đó, thì rất nhiều người đọc tụng kinh Địa Tạng. Còn Việt Nam chúng ta thì từ xưa đến nay, phần lớn kinh Địa Tạng chỉ để ở trên giá sách. Và chỉ đọc vào những gì? Tuần thất thất trai tuần khi có người chết. Tuần 35-49 và vào dịp Vu Lan báo hiếu mà thôi. Xong lại cất kinh đi. Việt Nam chúng ta mới chính thức chuyển đọc bộ kinh này nhiều người như thế là từ năm 2015, tháng 6 năm 2015. Khi mà cái bản hội tập kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của chúng tôi ấy, hội tập xong và đem in ra, chúng tôi nghĩ rằng ấy, giỏi lắm cũng chỉ được 10.000 người đến 20.000 người đọc tụng bộ kinh này là gì? Là cùng thôi. Và tôi mong rằng chỉ được khoảng 10 đến 20.000 người đọc tụng bộ kinh này là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không ngờ cho đến nay mới có một năm truyền bá bộ kinh này, phòng thông tin của nhà chùa báo lại phải ấn phẩm phải đến khoảng 40.000, trên 40.000 bộ kinh Địa Tạng rồi, mà in đến đâu thì hết đến đấy. Nhưng kinh của chúng ta in đặc biệt là không bán, không đem ra các cửa hàng, các hiệu sách, các nơi phát hành băng đĩa giảng, văn phòng phẩm Phật giáo ở các cửa hàng bán sách Phật giáo cũng như sách thế gian để bán. Chúng ta phát xong á, in ấn xong á, phát động là các Phật tử cúng dường để in kinh, và kinh đó được các Phật tử đem tâm cúng dường để in, người thì một quyển, người thì 10 quyển, người thì 100 quyển, người thì 1000 quyển, vân vân. Các quý vị thấy là bắt đầu từ đó tới nay, bộ kinh này cứ in ra tới đâu thì hết đến đó. Các Phật tử cứ xin về đọc tụng, gia đình gặp sự rối ren, vợ chồng bất hòa, nhiều người tụng cũng khỏi. Bệnh tật ốm đau lâu ngày, cầu xấu không được, cầu chết cũng chẳng xong, tụng gì cũng được như nguyện. Thậm chí con trai lớn không lấy được vợ, con gái lớn không gả được chồng, tụng kinh này cũng lấy được vợ, cũng gả được chồng, thế mới hay chứ. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy sự mầu nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng. Đúng là một chúng sinh, một nguyện nhỏ ngày cũng gì, cũng không bỏ. Một nguyện nhỏ độ chúng sinh cũng không bỏ. Vì chúng sinh nó đang cầu là gì? Đang cầu một cái gì đó để cho tâm nó an. Bồ Tát Địa Tạng gì? Cũng hướng nguyện cho nó an tâm. Sau đó mới dần dần là gì? Đưa nó đến đây để nghe pháp. Đúng không? Đã, các vị thấy không? Bồ Tát Địa Tạng khéo, khéo không? Đó. Các quý vị bảo các vị bình thường ra mà bảo lên đây ngồi tôi nghe pháp giảng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ các vị có mà ngồi được khối. Chưa quy tam bảo, chưa hiểu Phật pháp, cái gì mà nghe chúng tôi giảng làm sao mà hiểu được. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng độ cho các vị gì? Cái các quý vị cầu nguyện từ trước đây mong mãi mà chẳng được thì bây giờ được. Lên chúng tôi thì nhiều người mách cho bảo nó lên chùa Khai Nguyên. Các thầy hướng dẫn cho đọc kinh Địa Tạng tốt lắm. Chúng ta lên thử xem thế nào. Lúc đầu phải lên thử xem thế nào thôi. Lên thấy đạo tràng quả thật cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh. Hàng ngàn người mà vẫn cứ thanh tịnh, thậm chí pháp hội 4 năm 7 ngàn người vẫn thanh tịnh. Cho nên là khởi ra một chút tâm lành, về thì nghe thầy nói về công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng tốt lắm, về cũng y giáo vùng hành đọc theo, quả thật thu được cái kết quả mình mong muốn. Cho nên á, nghĩ đến báo ân Phật, lên đây á, cho nên ngồi mới nghe pháp, mới ngồi yên được từ sáng đến trưa. Nắng cũng ngồi mà mưa cũng ngồi, thậm chí hôm kia chủ nhật trời mưa rất to, các cụ 70-80 tuổi vẫn bảo con là gì, mày phải đưa tao đến, không có bỏ một buổi tao tiếc lắm, mặc áo mưa vào bắt con phải đưa đến. 70-80 rồi, lưng gù xiền vẹo rồi, đáng như cái tuổi đó ở nhà cái ngày đó con cháu gì ngày chủ nhật sum vầy với nhau để cố bàn ăn uống với nhau linh đình, nhưng các cụ không, mày phải đưa tao đến, bỏ một ngày tao tiếc lắm, mưa to ầm ầm như vậy, Hà Nội thì gặp luôn bì bõm mà vẫn gì bắt 2-3 chặng xe vẫn cố lên để tham dự khóa tu được. Khỏe một ngày là gì, muốn tu thêm một ngày, không muốn phí đi một ngày. Đó chính là tâm của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Việc làm của Bồ Tát Địa Tạng và hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó các quý vị. Cho nên rất đáng là tán dương khen ngợi. Và chắc chắn là Địa Tạng Bồ Tát ngài rất hoan hỷ và gia trì cho chúng ta trong cuộc sống này. Cầu nguyện điều chi á, thì tôi nghĩ rằng Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho chúng ta. Cho nên qua cái buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay, chúng tôi nói sơ sơ như vậy về lược sử tiền thân cũng như là hóa thân của Bồ Tát ở thế gian này, cho chúng ta biết vì sao có cái ngày 30 tháng 7 là cái ngày mà ngài cái ngày của chúng ta gọi là ngày vía của ngài. Vì á, trong sử nói rằng á, ngày 30 tháng 7 chính là ngày mà ngài thành đạo, tức là ngài ngồi thiền đắc đạo đó. Và ngày 30 tháng 7 năm ngài 99 tuổi cũng chính là ngày gì? Ngày cho nhóm họp đồ chúng ở tại chính điện và dặn dò công việc Phật sự cho đại chúng xong, và ngài ngồi an nhiên trên bản tọa mà thị tịch mà thoát hóa. Và đặc biệt là cái kim thân của ngài, tức là tấm thân của ngài á, sau khi thoát hóa đại chúng đem vào gì để ở trên cái hang động mà ngày xưa ngài ngồi thiền á, để vậy đó 3 năm sau mở cái cửa khám ra, cái thân của ngài vẫn ngồi thiền nguyên như thế, không bị thối, không bị héo, không bị rữa, vẫn ngồi nguyên như vậy, và mùi thơm ngào ngạt bốc ra từ trong cái khám thờ của ngài. Và đại chúng bắt đầu là gì, đem cái nhục thân của ngài, kim thân của ngài đó, đem xây cái đại bảo tháp và thờ tại núi Kỳ Hoa bây giờ. Và bây giờ cho đến nay nếu mà mở ra thì chắc chắn kim thân của ngài vẫn ngồi thiền an nhiên như vậy, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Việt Nam chúng ta vậy. Nhưng thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường chùa Đậu chúng ta còn gì cái thân đấy, còn gì còn héo toát đi, và bây giờ còn bọc gì, bọc cái lớp sơn ta vào và sơn xoan thép vàng vào bên ngoài. Nhưng mà nhục thân của ngài Kim Kiều Giáp, tức là ngài Địa Tạng đó, 3 năm sau vẫn ngồi nguyên, không có một cái hiện tượng gì là gầy đi và nhìn mà nó toát vào. Cho nên á, đại chúng tăng ni lại đem lại xây một cái bảo tháp lớn và đưa bằng toàn thân của ngài vào bảo tháp và lấp kín lại. Bây giờ là lấp kín lại rồi, không cho người, không cho chiêm bái nữa, mà chỉ lễ ở bên ngoài thôi. Và bây giờ như mình gọi nôm na như thế gian cho nó gọi là ngày giỗ của ngài á, chính là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Và bây giờ từ giờ trở đi cho đến gì, cho đến bao giờ á, cái sơn môn này, cái đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam này còn tăng ni xuất gia, còn Phật tử theo học, thì ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm, tháng thiếu là 29, chúng ta sẽ làm ngày giỗ, để mình ở thế gian gọi là ngày giỗ. Còn trong Phật Pháp chúng ta gọi gì? Ngày lễ kỷ niệm, mừng ngày lễ Đức Bồ Tát Địa Tạng thành đạo và ngày Bồ Tát gì nhập Niết Bàn. Đối với các ngài nhập Niết Bàn thì thế gian là đau là khổ, nhưng đối với Phật pháp chúng ta là mừng, vì ngài vào cõi an trụ Niết Bàn thì ngài gì lại hóa thân ra nhiều hơn để độ chúng sinh. Cho nên vì có hóa thân của ngài á, vì vậy mà ở trong hội trường này chúng ta đọc tụng cái gì, hơn 40.000 người ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang đọc tụng cái bộ kinh này hàng ngày. Cho nên á, cái sự gia trì của ngài rất lớn, ai đọc cũng được thì ngài gia trì, nhưng nhiều hay ít tùy theo sự thành tâm của chúng ta đó.